có chú tâm mạnh hay không có chú tâm mạnh
thì nó có cơ sở chứ không phải là không,
bỏ quên nó. Theo chuyện này, bây giờ mình quán cái tưởng cái tượng Phật á, thì cái cơ sở mình có chú tâm mạnh hay không có chú tâm mạnh, nghĩa là khi nào mình nhắm mắt thì mình thấy cái tướng Phật hiện ra rõ đó, tướng Phật hiện rõ tức là khi nào mình có chú tâm mạnh thì tướng Phật nó hiện ra rất là rõ. Thì cũng vậy, người nào niệm Phật tức là lấy cái thanh tần,
cái thanh tần cái
tưởng làm cái cơ sở để chú tâm, thì khi nào mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật á, mà trong tâm mình không cái tiếng Phật nó không rõ, tiếng Phật tự nhiên mình niệm một chừng cái tiếng Phật là nó mất, rồi khi mình niệm cái Nam Mô mình không nhớ chữ A Di Đà Phật nữa, đó là cái tiếng Phật cái tiếng nó nhỏ đi là tình trạng cái tâm của người đó không có chú. Thì lúc đó trong năm chi á, tầm sát thị lạc vận bởi vì phải làm là kéo cái chi sát lên, quan sát lại, ghi nhận mạnh lên, ghi nhận mạnh lên để cái tiếng Nam Mô Phật nó rõ
ràng từ chữ từ lưỡi
Nam Mô A Di Đà Phật bên ngoài. Thì cái nền tảng nó để xác định
là cái tâm mình có trú vô hay không,
cái tâm mình có chú tâm không trong năm cái chi.
Quý vị chú tâm vô cái tiếng niệm Phật rồi,
bây giờ quý vị làm sao dính vô tiếng niệm Phật hoài là luôn luôn mình quan sát thôi cái tiếng Nam Mô Phật nó có rõ trong cái tâm mình hay không. Nhớ nha, cái đối tượng đó là cái đối tượng, cái tiếng này thật trong tâm chứ không phải là đối tượng trong Phật trong miệng nữa. Nhưng mà cái tiếng nó vang lên Nam Mô A Di Đà Phật rõ ràng, bởi vì quý vị niệm một thời gian mà tạp niệm nó vô á, thực sự khi tạp niệm nó vô á thì cái tiếng Nam Mô Phật quý vị mặc dầu miệng có niệm tâm có niệm, nhưng mà lúc đó cái tiếng này Phật nó thành nó quý vị không có thấy nó nữa, cái tiếng nó làm như nó mờ lại, quý vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì quý vị không nhớ lại Phật. Thì cái chuyện đó, cái chuyện đó, cái xác gì không có dính vô à, cái chú tâm cái gì không có. Tôi trả lời cái là mình tuệ bỏ ổng ổng không nói bỏ tôi tưởng là biết thành ra tôi không nói. Thì nếu mà tập như vậy từ từ thì nó vô mình bật tâm hội được. Còn bây giờ còn cái gì thắc mắc nữa
anh? Phải ngày niệm thần biết niệm ra tiếng, niệm tiếng lớn niệm tiếng nhỏ có giá trị
cái bài đó là cái bài trước, cái bài mà anh đi nghe nữa. Thì cái niệm tầm á, cái niệm mà lớn tiếng á là nó trị cái bệnh là cái tâm không có tập trung à, cái tâm nó bị chìm á, gọi là ví dụ như mình bám vô cái tâm mình nó cứ làm như nó hôn mê vậy đó. Thì người ta niệm lớn tiếng, cái tâm hôn mê là cái tâm là khí lực nó chạy rất là chậm trong người, nên cái tâm tự khí lực nó chạy yếu quá thì con người nó buồn ngủ. Thấy không? Nó buồn ngủ là cái nó muốn thụt xuống nó ngủ, tình trạng gọi là hôn trầm thị nguyên, thị miên, tức là như vậy. Thì mình niệm lớn tiếng là cái khí nó động trở lại, là nó chống vô cái tình trạng đó. À, niệm nó nhỏ tiếng á là cái tình trạng á, con người đó là họ niệm nhưng mà cái tâm họ nhảy. Giờ nếu mà chẳng hạn như bây giờ mình bật lớn tiếng quá, tức là mình cái khí mà con người mình chuyển động mạnh cộng với cái sự chú tâm mình mạnh quá, cái tâm nó bị nhảy đi. Thấy không? Thì mấy người bị nhảy vậy đó. Thì bây giờ ta gì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật lớn vậy thì niệm lại Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật. Thì cái tiếng Phật nó chậm lại, làm cái lực trong người mình chậm lại. Thì cái chú tâm mình nó cân ra lại. Để cho trường hợp bị phóng tâm bạc quá thì cái niệm lại nhỏ tiếng. Thấy không? À, mặc niệm á tức là niệm thật công tâm, mặc niệm tức là niệm Phật mà niệm thật công tâm. Chỉ có thể niệm thành công là khi nào là cái tâm nó bình trở lại rồi. Sau khi niệm lớn niệm nhỏ cái tâm nó đầu bình trở lại rồi thì mới niệm theo lối mặc niệm được. Mặc niệm được mà muốn biết cái nào biết cái tâm niệm, tâm mà nó bình hay lợi rồi thì phải đo cái hơi thở. Thì có tất cả là ba cách để đo hơi thở. Cách thứ nhất á là phải đo rằng hơi thở vào và hơi thở ra bằng nhau. Ha, thì mình lấy tiếng Nam Mô Phật mình niệm cho Nam Mô A Di Đà Phật. Mình lấy một hơi thở vào, Nam Mô A Di Đà Phật một hơi thở ra, mình lấy thì mình niệm một chiều 5-7 hơi, mình thấy rằng ở cái hơi thở vào mình và hơi thở ra đều nhau thì cái tâm nó là bình. Thì cái tâm bình mặc niệm nó mới được. Thấy không? Mặc niệm là cái tình trạng là cái tâm rất là chi tế, thành ra quý vị mặc niệm nó mới, hoặc là quý vị kiểm soát vào hơi thở bên lỗ mũi bên trái và hơi thở lỗ mũi bên phải nó bằng nhau, không có lỗ nào mũi nào dài hơn, lỗ mũi nào ngắn hơn. Hoặc là quý vị niệm theo một hơi thở vào một hơi thở ra, quý vị kể là một thì cái hơi thở vào hơi thở ra quý vị, cái thứ hai thì phải bằng cái hơi thở trước. Tại vì có nhiều người á họ không phải là hít vô cái họ thở ra đâu, có nhiều người họ niệm thế này: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, ví dụ như 3 tiếng là hết hơi vậy, rồi họ đứng thôi, họ niệm tầm thầm trong cái tiếng hơi họ làm mấy tiếng, nhiều khi 4 tiếng 5 tiếng, không đâu đầu họ thở ra họ niệm 2 tiếng ví dụ vậy, phải không? Thực sự ra đó, niệm trong lúc đứng hơi thì định tâm nó rất là dễ, mà niệm trong lúc thở vào thở ra là cái tâm nó động, nó không 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 có định tâm được. Thành có nhiều người họ tập giai đoạn định đầu định tâm là tiếng thở ra thở vô á, họ không nặng lắm, nhưng mà họ lấy cái chỗ đứng hơi, mấy người nhập định là đều đứng thân hết rồi đó, thấy không đó. Thì mấy người mà họ luyện theo cái khí công như vậy, tức là có hít vào có nín có thở ra, thì lấy một cái hơi thở hít vào thở ra đó, mình coi gian như một giây hai giây ba giây vậy đó ha. Thì cái hơi thứ hai cũng là một giây hai giây ba giây vậy đó, hơi thứ ba ba giây, thì đã có tình trạng là mấy hơi thở đều nhau rồi đó, thì tập mặc niệm, tức là niệm thầm. Niệm thầm chỉ là chỉ có thể niệm được thành tựu là khi nào hơi thở nó đều, tức là tâm đều thì mới đi vào cái đó. Tức là niệm lớn niệm nhỏ và niệm thầm nó đều có cái công hiệu của nó, nhưng mà đặc biệt cái trường hợp nào mình nên niệm, thấy không? Chứ chẳng hạn trường hợp mình loạn tâm nhiều quá, mình niệm lớn tiếng lớn tiếng là khí nó động thêm cái tâm, khí nó động thêm dễ loạn tâm, thì lúc đó niệm nhỏ bớt lại. Mà khi nào mình hung tâm nhiều quá thì mình niệm mặc niệm nó cũng tăng thêm, thì đó niệm bắt đầu lớn tiếng lên, thì có cái khí lực lưu động trong người theo cái hơi cái phát âm ra đó, thì tự nhiên sẽ định tâm được. Đó là đối trị. Cái bài này là bài giảng trước khi cái bài mà niệm Phật qua mũi.
Con thấy niệm Phật mà chậm nó thì dễ bị hung trầm hơn là mau.
Thì đúng rồi. Là tại vì khi mà niệm Phật chậm á là cái khí lực nó chạy chậm, mà con người mà đã bệnh hoạn thì khí lực chạy chậm, và cộng lên cái chậm đó thì nó chìm cái tâm tốt, nó chìm cái tâm tốt. Mà thực sự không phải người nào niệm chậm cũng bị đâu, nhưng cái người mà khí lực họ mạnh á, này là niệm chậm đó, cái chuyện nó bình thường đó nha. Nhưng mà con người mình mà khí lực nó kém mà niệm chậm là cái tâm nó buồn ngủ thôi. Thì lúc đó thì nó niệm nhanh chút. Và cái người nào có tâm nó phóng quá rồi đó, mình càng niệm nhanh là cái khí nó càng động thêm mạnh nữa, làm mạnh thì tâm nó duyên ra ngoài, nó đẩy cái tay ra ngoài, cái tâm với khí đi chung, thì đó lúc đó họ sẽ niệm theo cái lối là họ niệm chậm lại, cái đó là tùy theo. Thành ra mình cứ chẳng hạn như mình không hiểu rõ cái vấn đề mà khí thì mình cứ niệm theo kinh nghiệm, thấy không? Nhưng mà ví dụ mình nghe bài giảng là mình biết là cái khí đó quan trọng, người ta mới chú ý chứ, mình sửa nó dễ hơn, mình không cần mình niệm thời gian, rồi kinh nghiệm nó mới có.
Thầy niệm tối
là
bao nhiêu, tối
trở
bao nhiêu
tiếng? Một tiếng tâm một hơi thở hay là trong một thời buổi ha, người ta?
Trong một thời niệm.
Trong một thời niệm á, thực sự ra nó không có một cái thời gian nhất định nào hết, nó tùy theo cái sự tinh tâm của người đó, cái sự tinh tấn của người đó. Ví dụ người đó quan hỷ rồi, tự niệm Phật thì có thể niệm 2-3 tiếng không hả? Thật đó là kêu quý vị cái tâm mình lười mỏi trong pháp niệm Phật, thực sự không phải cái thân của quý vị mà lười mỏi đâu, mà chính là cái tâm mình nó chán. Đại khái cái tâm người ta đó là thường thường là có cái gì thích, thường mình nói về kinh từ của tiếng Mỹ đó là hobby á, mình thích cái gì á, thực sự thì mình có đam mê mình nhảy ba cái đó hoài à. Thực sự á, khi mà niệm Phật mà tới giờ đâu mình cái tâm mình không muốn duyên nữa, đại khái là tại vì mình chán niệm Phật, chứ không phải là cái tâm cái thông mình mệt, thấy không? Thành quý vị muốn tránh cái tình trạng á thì quý vị phải ngồi quán lại cái tiếng niệm Phật, cái lợi ích của tiếng niệm Phật như thế nào. Quý vị thấy nó càng lợi ích càng cái gì, chứ là nó diệt hết các hàng ha xa tội cho mình. Nó là pháp môn khiến cho mình có thể gặp được chư Phật người phương để mình tu học, và cái ví dụ vậy, hay là tất cả những lợi ích của nó, cũng như là khi quý vị sanh ở đó thì tất cả những vị thầy tổ giỏi là có cái mặt quý vị muốn học gì cũng được. Bây giờ cái cõi này quý vị muốn tìm người rất là khó, do cái tiếng niệm Phật vậy có thể diệt hàng xa tội nghiệp, quý vị thấy được những lợi ích gì vậy, ví dụ là cái tâm quan hỷ trong cái đó, thì khi quý vị mới niệm đó, cái tâm gì nó phấn khởi thì quý vị bảo đảm quý vị niệm rất là lâu, không có phấn khởi gì niệm lâu, còn cái gì không thấy cái lợi ích chỗ nào, mà không thấy cái hại của cái phép không niệm Phật hay là không có tu niệm thì nó là sao, thì cái tâm cái gì nó quể quải, cái gì thích cái khác, còn ai thích coi hát thì giờ cái tâm có thể là tôi chạy qua đi, cái gì phải bỏ ra đi coi hát rồi, cái gì đang mệt gì mà giờ khi coi hát bóng gì là chạy qua coi tướng đó, đâu có mệt gì nữa, thấy không? Thành ra mình nói là cái mệt đó là cái mệt do tâm chứ không phải mệt cho thân, mình muốn trị cái bệnh mệt cho tâm chỉ có cách là quán lợi cái được cái sự lợi ích của cái pháp của mình hàng ngày, và cái sự hại của cái pháp, nếu mình không hành trì thì bị hại cái gì? Cái hành trì là bị cái tâm nó dẫn đi tham dục, nó dẫn đi làm các nghiệp quả, nó dẫn xuống địa ngục, thì nghĩa là nguyện xuất sanh, thấy không? Tâm sân giận nó sanh, đủ thứ nó sanh hết, thì cái này nó không lợi ích gì hết. Mà trong thanh của cuộc đời, trong cuộc đời này mình là mình từng nhiều kiếp mình chiều chuộng cái tham dục mình, mà mới đã chiều hoài, mình cứ sanh sanh tử tử, sinh sanh tử tử hoài đi không được tới đâu hết, giờ mình không có chiều nữa, đã khá vậy đó, thấy cái quan hại nó hại lắm, không có làm. Thấy không? Cái này nó lợi đó, cái này làm là nó lành lắm, mà tự nhiên quý vị nó tâm tinh tấn nó xanh. Nhớ vậy, một khi tâm tấn nó xanh thì quý vị niệm hoài nó không có mỏi mệt, cái thân của vị nó điều chỉnh được ha. Đó. Thành còn cái thời khóa này, các tổ mà niệm đó, thì các tổ niệm tới khi nào mà mỏi mệt thôi, thành nó nhiều tổ mà niệm 5-6 tiếng liên tiếp, nhiều khi tổ niệm 3-4 tiếng liên tiếp. Thấy không? Thành ra cổ vậy đây, nếu không có thì giờ thì mình phải đi làm đi, thì niệm cái trong cái thời gian thời khoảng đó. Mà cách hay nhất là nếu quý vị niệm tập niệm á, thì niệm như thế này, là quý vị niệm đến khi nào cái tâm quý vị loạn thì quý vị ngừng không có niệm nữa. Thí dụ với quý vị niệm trong vòng 2 phút cái tâm được định thôi, thí dụ Nam Mô Phật Nam Mô Phật hai đó định, qua tới cái phút thứ hai, 2 phút mấy giây á, mà cái tâm quý vị loạn á, thì lúc đó quý vị ngừng không có niệm nữa, tập trong 2 phút thôi, rồi ngồi chơi một chút, rồi mình tập tiếp. Tập vậy hoài để trong cái thời gian 2 phút đó là 2 phút có chất lượng đang hoàn thành một thói quen, thì sau này nó mới tiến được. Nhớ. Mà thường thường bị vọng niệm là lý do không có chú tâm á, nhớ rõ vậy. Rồi còn gì nữa không?
Mấy bữa nay con tập theo như thầy nói thì một hơi thở mà 10 tiếng á thầy. Ừ. Sau có 10 tiếng con mệt quá.
Thì đó bộ không bắt bộ bọn nó thở 10 tiếng, cái đó nãy tôi nghe cho cô không hiểu hết ý, là trong hơi thở mình có thể mấy tiếng cũng được, có thể trong hơi thở mình chỉ 3 tiếng cũng được ha, nhưng mà niệm sao cho đủ 10 câu vậy đó.
Mệt đó thầy.
Mệt. Thành ra nhất hay nhất là một hơi thở 1 tiếng. Dạ. Hay là một hơi thở nửa câu. Đó là điều nhất. À, cái đó cái niệm là cái niệm của bên bên của ông Dương Nhật Thu, mình hít thở vào vô ông ráng niệm cho tôi ăn thập niệm á giảng sanh á.
Dạ.
Ông niệm như vậy.
Làm thử.
Ừ, nhưng mà nhiều khi mình niệm như vậy mà cái hơi mình không đủ thì có thể mình niệm một hơi thở 2 tiếng, 1 tiếng. Dẫn đến mình niệm một hơi thở nửa tiếng Nam Mô A thì mình nói Di Đà Phật cũng được. Thở ra. À.
Thầy không bị như vậy. Nếu mà con nhắm mắt thì một điểm chú để niệm Phật. Con thấy có chút chú định, nhưng mà cái đó một hồi nó bị
vùng trầm.
Ừ. Thì bây giờ làm sao cho
nó hết? Mở mắt.
Khi mở mắt thì con lại không
có. Mở mắt trong bóng đêm. Mở mắt trong bóng đêm, tại vì mở mắt mình nhìn cái sắc tầng nó bị sắc ám vô. Thành hay nhất là trong phòng tối mở. Phòng tối mở thì không có bị. Ha. Tại vì thường thường cái mắt mình nhắm nó dễ bị vùng trầm lắm. Thấy không? Nhưng mà vấn đề đó lúc là mình nhắm mắt mà vậy thì nhắm mắt nhưng mà trụ ở chỗ nào? Trên mồi đưa lên cao nữa, trụ trên đây, nó trụ trên đây, nó trụ ngay chỗ này, nó bắt cái dây đàn ngồi đây, cái tâm nó nằm đây mà. Thì càng cao chỗ nào cái tâm mình nó đưa lên á, nó đưa lên mình chỉ biết nó dụ lên đầu nhiều rồi tâm ôm trầm. Nhớ người bị ôm trầm á, các chư tổ đều giận là đem cái tâm lên cao chút nữa. Hay mình tưởng như hồi xưa mình tưởng Phật đang ngồi ngay bắt mặt mình, mình tưởng Phật đang bỏng lên cao chút gì mà. À, nếu mà lại quán tưởng Phật trụ ngay tâm con Phật, tưởng Phật lên cao. À, còn giờ nếu mà trụ trong cái điểm trong người mình thì như mình đang trụ ở đây bị thì có thể mình đưa lên trên nắng đường hay đưa lên trên đỉnh đầu hay là đưa thẳng ra ngoài ngày cũng ngay tưởng tượng ngay Đức Phật A Di Đà đang ngồi trên đỉnh đầu ngày là tâm mình niệm tiếng Nam Phật nhưng mà tưởng tâm ngày phát là tiếng A Di Đà Phật đưa lên nhưng mà việc đó là không nhắm hiếp mắt tập cho quen thôi. Nhiều người quen rồi ngồi thiền họ nhắm hiếp mắt à thì dễ buồn ngủ lắm. Tập làm sao giờ mình phải tập nhắm hắt mắt thứ hai sau này tâm ra bệnh mắt nữa, bệnh nó đỏ mắt á. Thành ra người thiền người ta nói là chỉ mắt nhắm hí hí thôi. Nhắm mà gì nè. Hí ra. Nhắm cái không được ánh sáng. Tại lúc mình thành nó quen rồi. Thấy không? Thành bây giờ dễ nhất là mình tập trong đêm tối mình mở mắt thôi bình thường thôi. Chứ không hí được từ từ nó quen rồi sẽ hí được.
Ví dụ như bây giờ nếu mà trong đêm tối đó thầy rồi cái tượng Phật A Di Đà phải rọi sáng như vậy được không thầy?
À, quý vị niệm Phật đó, thì đầu tiên đó, nếu mà tay cái ba cái dọn này cho đạo mặt niệm rồi chứ là không thành tượng nữa khi mà bị khởi là tiếng cái Phật là nó vào nó thanh liền. Còn cái đoạn đầu cái gì cần thì cái gì phải mở mắt nhìn đàng hoàng thì không cần nhắm nhìn đàng hoàng thì mình Phật vừa quán Phật thì niệm Phật là phải nhìn rồi và khi đã có chỗ trú rồi đó là cái tiếng niệm Phật là tiếng tâm tâm cho đó không cần tưởng tượng Phật nữa. Làm sao cái gì niệm lên cái tiếng nó phát cái tâm tâm mà nó phát ra nó phát ngay chỗ trú hoặc là phát ngay sáng hay phát ngay tim như mình lại khác gì đó nhiều người thì giai đoạn đó không cần cái bức tượng đó. Thì quý vị nhắm mắt ra, mở mắt ra thì nó cái con người ta sở dĩ cái vọng tưởng nó vào được là nó vào lục ngũ căn, nó vào mắt lỗ tai cái mũi cái miệng nó vào cái chỗ đó, do đó mình dùng đang ý căn mình niệm thì mấy cái này mình phải đóng hết cái tai mình, lúc đó mình niệm biết cái tiếng lấn ngát ta cũng không nghe ra ngoài cũng biết là gì. Phật cái gian rất là lớn nha, từ nó gian lớn lắm, nó nói là dĩ căn tiếng động ngoài nó không còn ác cái tiếng là gì là Phật nữa thì mới vô được Phật tâm muội được, lúc đó cái tâm mình nó mới với tâm là gì Phật mới dính là một. Cái giai đoạn cái tâm nó quan nghĩ nó sanh, cái tâm quan nghĩ nó sanh tức là sao, thì lúc đó là cái tâm mình như thưởng thức được cái mùi vị của A Di Đà Phật vậy đó, thì con người nghĩ lạc nó phát sanh, nghĩ được phát sanh là bao nhiêu hồi nó mỏi nữa, không có đau nhức chân cẳng, từ từ tập đó. À, nhưng mà con cái thế này thôi, giờ đại khái cái về Phật đại khái tạm gì đi ha, như con cái thế này quý vị niệm A Di Đà Phật có bớt khổ hay không?
phải không?
Cái chuyện này thực sự nào quý vị Phật không có bớt khổ đâu. Tôi nói thẳng với quý vị luôn là quý vị niệm Phật khổ vẫn là khổ, chứ không có bớt khổ. Mặc dầu là phải nói là khi cái nhân quả nó sanh ra đó, thì từ cái nhân mà niệm Phật, cái quả nó sanh đó là cái quả giảng sanh. Chứ ngoài cái vỏ giảng sanh nó làm cho quý vị bớt khổ là quý vị không bớt khổ được. Lý do tại sao? Và dịch pháp A Di Đà Phật là pháp niệm khởi từ cái tính, tức là sự tin. Tin mà không có suy nghĩ, tức là tin trong cái cảnh giới bất tư nghị không thể suy nghĩ được. Do đó hoàn toàn không có cái trí tuệ. Người nào mà muốn bớt khổ là phải có cái trí tuệ mới bớt. Do cái trí tuệ mà thấy rằng là cái được cái này là khổ mới tránh được. Cũng như mình có trí tuệ, mình đi con đường này nó để chữ nguy hiểm, mình không bước vào chữ nguy hiểm, thấy không? Thì mới bị không bị nguy hiểm. Còn cái gì mà không có trí tuệ, người ta để nguy hiểm thì đâu có chuyện, đâu thấy đâu, bước đại vô thì sau này bị nguy hiểm. Do đó mục đích của niệm Phật là mục đích chánh của nó để tập định, để giảng sanh. Nếu cái gì vô định được đó thì cái tâm nó an vui, khổ nó không sanh. Không sanh đó là do năng lực của định, chứ không phải là do năng lực của sức niệm của mình mà nó thành tựu. Nhưng mà nếu mà tập cho nó thực sự, cho nó dứt khổ, phải tập về cái tuệ. Những pháp môn gì sanh tuệ thì cái tổ nó mới hết, thấy không? Đó, thành đâu quý vị có nhiều cái gì niệm Phật hoài khổ vẫn bị như thôi. Chăng con cái hay những cái bức tức trong sở tâm phiền muộn nó sanh, bảo đảm nó cũng sanh à, thấy không? Đó, là họ vẫn bị cái đó dẫn đi và vẫn bị khổ. Vì mỗi cái pháp nó có nhân của nó thì nó có quả của nó. Không có pháp niệm Phật A Di Đà nó không có sanh cái quả gì khổ, nhưng mà tại vì mình niệm hoài tự nhiên mình đỡ khổ làm sao? Là tại vì cái tâm mình có trú, tâm mình nó có bột mình bám thì mình quên, tạm quên cái đó đi. Khi mình duyên như cái này thì mình có một tâm lên, mình duyên như cái này thì mình quên cái đó, thấy không? Đó, nhưng mà cái gì không duyên nữa thì cái bắt đầu ở ngoài nó đụng vô là cái gì bị cái người ta dẫn đi, bị cái đó dẫn đi, bị con cái nó dẫn đi, bị công ăn việc làm nó dẫn đi, bị cái này kia, thì cái nghịch cảnh trong con cái, nghịch cảnh trong vợ chồng, nghịch cảnh công ăn làm dẫn đi thì có gì khổ. Thì bây giờ muốn tránh khổ thì mình làm cái gì? Thì hoàn toàn phải tập những cái pháp phát sanh cái tuệ như thật, cái tuệ đúng như cái chân lý trong cuộc đời. Thì khi quý vị ta quán được cái đó rồi thì không có khổ nữa. Bây giờ tôi cũng bị mấy hỏi mấy Phật tử, họ hỏi gì đó. Họ nói cho con mình cũng kinh hoài mà con người con giờ ăn vui lắm. Tôi nói, cô này Phật tình kinh á, thì cô quên rằng nhân nào quả đó. Con này Phật tình bây giờ, nếu mà cô muốn hết cái bớt cái khổ ha, thì cô phải thấy được cái chân lý, cái tuệ, mà cái tuệ gọi là cái những người có được giải thoát á. Thường thường các chị A-la-hán mà tập giải thoát á, thì cuối cùng họ đạt được cái gì? Cuối cùng mình đang kinh tất cả kinh điển của Nam Tông nó sẽ các vị, khi mà họ tu hành tứ niệm xứ, họ tu hành thiền định, họ tu hành giới, họ tu định tuệ rồi, sau khi thành tựu rồi thì trong kinh nó đều nói hết là họ được cái tâm thoát ly, thấy không? Thoát ly và họ thấy được các pháp đều là vô thường, đều là khổ, đều là không, đều là vô ngã. Đó. Thì làm sao quý vị có cái tuệ này thì quý vị thì giống như mấy vị A La Hán là quý vị thoát khổ. Do đó bây giờ nếu mình không có tu như các vị là hán, tịch nhận được cái vô thường, hay tịch nhận được cái khổ, hay tịch nhận được cái không, hay tịch nhận được cái kia, thì quý vị lấy hết vô thường ra quán thì sẽ hết khổ. Quý vị quán được Phật nào cái tâm quý vị trong cái vô thường nó sanh ra được cái gì, quý vị thấy quý vị nhìn cái gì cũng thấy vô thường bây giờ, thì tâm quý vị không bám víu cái đó nữa. Nên ví dụ như chẳng hạn như giờ quý vị thích cái chơi đồ cổ đi ha, một cái đồ cổ mà chiều nó xảy ra tình trạng gì nó bể nó nứt, thì tâm quý vị đau khổ trong nó là cái tâm ái liếm nó ám dính vô. Bây giờ nếu mà vậy quán vô thường thì bây giờ dầu cái đó nó có bị xảy tình trạng vậy, thấy cái này nó vô thường, nó không nứt trong đời mình thì kế nó có thể là đời con cháu mà nó cũng bị, do tâm không bám víu nó, nên khi nó xảy ra những cái gì bất thường thì quý vị có cái trí tuệ như thật, cái trí tuệ này trí tuệ có những gì giải thoát thì quý vị sẽ không khổ nữa. Thành ra nên nhớ mình đặt cái pháp niệm A Di Đà hoài mà mình vẫn bị là những nghịch cảnh ở ngoài đời, những cái thân hận của ngoài đời, những cái phiền não ngoài đời, những cái tham sân si ngoài đời nó cứ dẫn mình đi hoài, thì mình nói vậy cái pháp niệm Phật này không linh hay sao? Tôi nói không phải không linh, là khi nào cái gì niệm Phật nhất tâm bất loạn, cái tâm của mình an trú vô trong động á, có sự an vui á, thì tự nhiên vì quý vị chuyển tâm qua một cái hướng không bị nó ảnh hưởng thì quý vị an vui ngay lúc đó. Chứ bình thường là quý vị không còn niệm nữa thì cái tâm gì không có cái trí tuệ nào, quý vị xét được mấy cái lý này hết trơn á, quý vị không biết vô thường là gì, quý vị cho thường và do chấp nhận thường nên quý vị bị khổ rồi, cái bởi cái thường hình nó kéo, thấy không? Do quý vị không biết nhân quả nên quý vị làm cái gì cũng tách trời tách đất, thấy không? Đó, thành ra cái này là do mình không biết quán những cái pháp để thành ra trí tuệ, thấy không? Thành ra ở đây có lẽ có nhiều vị niệm kinh niệm Phật cái khổ vẫn khổ à. Thì lý do đó là cái gì, nếu mà muốn thực sự thì tạm thời bây giờ tôi muốn con bài hôm nay là nói là cái nhân quả là cho nó rõ, để cho quý vị biết cái nhân quả của gì. Thực sự nhân quả đối với Phật, đối với đạo Phật, những người chưa giác ngộ, những người đã giác ngộ rồi thì nhân quả không còn bám họ nữa. Nên mới họ mới nói là trong kiếp này là cái cuối cùng của họ, bởi vì họ không có nhân nào có thể làm cho họ tái sanh trở lại. Thì cái nhân quả chỉ có áp dụng cho những người thường, hay nó gọi là chánh kiến của tất cả các pháp thế gian pháp. Nghe không? Nghĩa là khi mình còn sanh còn tử thì cái nhân quả nó còn bám cho mình. Chỉ có khi nào mình giải thoát cái sanh tử thì nó không còn cái nhân nào khiến cho mình bào thai nữa, thì cái nhân quả đó thì không áp dụng nữa, không áp dụng được nữa. Mà quý vị hiểu nhân quả rồi đó thì những nghịch cảnh xảy ra quý vị cũng không bao giờ buồn, và những thuận cảnh xảy ra thì tâm quý vị cũng không bao giờ quá nôn nao, quá xúc động là bị nó ảnh hưởng. Thì nhân quả trong cả tất cả kinh điển của đạo Phật đó, thì nhân quả nó bàn bạc nó đầy hết. Tức là cái nhân quả mà nói chung là cái nhân quả, nhưng mà thực sự đó nó gọi là nhân duyên quả báo. Cái nhân mà muốn nó thành ra một cái quả để mà lãnh cái quả, cái sự thực đó thì nó phải có những cái tác duyên. Do đó có nhiều người trong cái kiếp này làm những việc rất là thiện mà lãnh toàn những cái ác cho không, lãnh những cái nghịch duyên không, cái ngàn đủ thứ hết trơn. Chẳng hạn như lãnh là ra đường làm cái gì chẳng hạn bị mất chốt mất sở, rồi đi đâu ai cũng ghét, trong khi mình làm mà bố thí trì giới đủ thứ hết, không sát sanh không trọng nữ vẫn bị hết. Thì cái luật nhân quả nó tác dụng mình sao khiến mình bị vậy. Chứ vậy nhiều khi ngâm nghi ngờ cái luật nhân quả, nó là đáng đã làm thiện thì gặp được quả báo tốt đẹp, làm ác thì gặp quả báo ác, tại sao nó xảy ra cái tình trạng như vậy, phải không? Thì quý vị nên nhớ rằng có những cái nhân mà khi gieo lên á, mà tới khi gặt cái quả nó phải có một thời gian. Có nhiều cái nhân chẳng hạn như về mình trồng á, ở đây ngoài đời cũng vậy, nhiều khi quý vị trồng cây trà thì một mùa quý vị có, thấy không? Còn quý vị trồng cây xoài hay cây nhãn này kia nhiều khi phải 5-7 năm đó. Thì trong cái thời gian hoặc là trong một mùa 5-7 năm á, là cái vấn đề với cái thời gian tính, quý vị phải có cái thời gian này, từ cái nhân sinh ra cái quả phải có thời gian, và trong thời gian này nó còn bị ảnh hưởng bởi những cái duyên khác đó, khiến cho nhiều khi mình trồng cái thiện nhân mà nhiều khi nó 10 năm sau nó mới sanh ra. Thì cái ác quả của những cái thành nghiệp mình đã làm từ những giai đoạn trước nó đã sanh trước, do đó quý vị lãnh những cái đau khổ mà cái thiện quả nó chưa đến, phải không? Đó. Và cái thứ hai là có thể rằng là trong khi cái nhân nó sanh ra cái quả, mình làm nhân thiện nó sanh ra cái quả, nhưng mà nửa chừng bị những cái chướng duyên ở ngoài nó tán động vô, hoặc cái phiền não tự động mình gây ra trong thời gian đó, nó làm những cái duyên nó làm chướng ngại cái quả của mình, khiến cho cái thiện quả mình, cái quả mà nó lại nó sanh ra cái trái rồi mình sanh được. Chẳng hạn như mà khi mình trồng cái cây gì mà nó bị khô quá, không có nước, không có nắng, không có nôi ha, này kia bị lục bão gì đó, phải kia thành cái quả không sanh thì kia nó có thể nó mất luôn đó. Thành ra phải biết cách ngăn ngừa những cái đó, để khi mình làm những cái gì, cái quả gì, cái duyên gì để tác duyên cho nó thì nó dễ sanh. Thì cái bài này thì mình cũng nói là cái cách nào để mình đã gieo cái quả rồi thì làm sao để cái quả nó sanh thôi nảy nở như cái ý của mình, phải không? Đó. Và những cái chướng gì, cái quả nó ác quả, mình làm những cách nào để cho nó thế lực nó giảm đi, thì mục đích cái quả này đã hiểu như vậy. Và thứ hai để mong rằng quý vị hiểu được cái lý nhân quả rồi mà nương lý nhân quả này tu tập đó để có sự an vui rốt ráo. Bởi vì người ta đó là luôn luôn là đối với đi người nào cũng muốn hạnh phúc, muốn sung sướng hết trơn, không ai muốn khổ đó, thấy không? Mà họ không biết là cái nhân quả, nên chẳng hạn như họ bị khổ ở ngoài đời, họ bị khổ thì họ tìm cái vui ở ngoài, gieo ngoài nhân quả. Và chẳng hạn bây giờ quý vị buồn bực trong người, thấy không? Bực bội chẳng hạn như ở nhà bực bội cái gì thì quý vị tìm cách đi ra ngoài, đi shopping. Có nhiều người là đi, hoặc là ông là đi nhậu nhẹt, rồi kiếm bạn bè đánh bài tiêu khiển, hay là đi coi đá banh hay đá bóng, thấy không? Thì những cái đó nó có giải quyết được cái khổ của quý vị hay không? Thực sự cái khổ là khổ trong nội tâm, nên tác duyên ở ngoài nó chỉ tạm thời đi. Bởi vì quý vị lái tâm cái gì đó khác thì tạm thời ngay lúc đó quý vị nó bớt, nhưng mà sau rồi buông cái đó ra thì nó bắt đầu nó trở lại tại khổ trong nội tâm, thì phải dùng cái nhân quả của nó tâm để diệt nó. quý vị không không thể cái khổ lo tâm mà phải tìm cái nhân cái ở ngoài quý vị dịch được. À, có nhiều người chẳng hạn như bị khổ lo tâm năm ra giết chóc sinh linh đi câu cá không biết bờ rồi kia, mình có tưởng đâu cái đó là mình giao với nhân enjoy để mình được thoát mà vô tình mình tạo cái quả ác. À, quý vị đi đánh bài đánh bạc rồi thua tiền rồi mặt bực chọc sân hận lô rồi cướp giật hay là nhậu nhẹt nhiều khi rồi nói trời mà gây lộn lấy súng bắn ăn cái súng bắn hay là đánh lộn là phải tù rạc phải không? Thì tất cả đừng nghĩ rằng mình tìm một cái giải pháp để mà tránh được cái khổ cho mình, nhưng mà vô tình mình vì không biết nhân quả mà không biết cấp nguồn cái khổ nằm ở chỗ nào, thấy không? Mình muốn trừ khổ phải tìm cái nhân để được khổ cho đúng thì cái quả nó ra mới đúng, do đó vô tình luôn luôn tạo khổ. Nếu không biết nhân quả rõ ràng thì sẽ luôn luôn tạo khổ, và cái tạo khổ này nó sẽ đi dây chuyền, nó sẽ đi hoài và không bao giờ có gì vượt ra được. Thì giờ nói là cái nghiệp nó sanh ra trong người ta, khi mà đẻ ra là nó đẻ ra là biết khóc biết cười rồi, đại khái là cái đó tự nhiên nó có sẵn, phải không? À, thì không phải là phải dạy cái đó, phải dạy gì hỏi tại sao có cái đó, phải không? À, tại sao cái đó thì trong kinh điển nó nói là khi mà đẻ ra thì ngoài xác thân nó có một cái đi theo mình, phải không? Cái đó nó gọi là gì, nó gọi là sắc danh. Danh tức là nó gồm có cái tâm mình, cái tâm của mình, cái sự hay biết của mình, cái cảm xúc của mình, à, cái sự suy nghĩ của mình, à, và cái những cái tham sân si, à, hay là những cái thánh thiện từ bi hỷ xả nó đi theo cùng một lúc với cái sự sanh trưởng người đó, thì cái danh từ mà trong Phật pháp nó gọi là danh. Thì cái danh đó nó là trong dụng loại là danh từ chuyên môn như này quý vị tổng kinh mà bắt ngã ba la mật đó, nó là sắc không phải là của ta, sắc sắc thọ tưởng hành thức đó, gọi là sắc thọ tưởng hành thức, đó là thọ là cảm giác, thấy không? Tưởng là sự ghi nhận, thức là sự nghĩ nhận có sự phân biệt, thấy không? Hành là tức là các tham sân si, những cái từ bi hỷ xả, tức là hành nó có hành thiện và hành ác, thấy không? Đó gọi là sắc thọ tưởng hành thức, tức là bốn cái đó nó tạo thành cái tâm của vị. Khi vị đẻ ra là khi vị biết khóc biết cười biết đòi hỏi này kia là cái tâm nó có đi theo, thấy không? Nhưng mà việc câu đạo Phật gọi chung á, khi mình thụ cái thân như vậy và con người nó có cái đó thì cái đó gọi là cái nghiệp báo, cái thọ là con người. Giờ cái nghiệp báo thọ là con ma cũng vậy, khi đẻ ra thì nó cũng sát thân, đó là sát thân của con ma, nó di tới hơn và nó cũng biết đau khổ và nó cũng biết suy nghĩ và nó cũng biết cái này cái kia, thì nó cũng gọi là sắc thọ đó là đức, mà nó biến thành một hình thức khác, hình tướng khác, à. Nhưng mà cái sau khi mình thọ ra rồi, cái mà nó dẫn cái nghiệp mình đi là cái gì? Cái ngày như bây giờ cái chủng tử trong tâm mình là có những cái đó rồi, sắc thọ tưởng nó có hết rồi, nhưng người sau đó bây giờ mới học, bây giờ mới biết thêm, nó phải có những cái chủng tử nó tác vô để khởi những cái đó ra, thấy không? Đó, mà giờ khiếu đi học nhiều ông không chịu đi học, thấy không? Như sao thì lý do tại sao phải nói là tại thực thì cái sự biết cái đó họ không có gì, phải có một cái tác duyên. Cái tác duyên trong kinh Phật nó gọi đó là cái tác duyên đó nó gọi là vọng tưởng phiền não, tức là có cái tham thúc đẩy. Thế như nhiều quý vị kêu đi học không chịu đi thì đương nhiên cái gì đó sau đó lớn lên không biết chữ không này kia, còn người nào chịu đi thì cái ngày nào phải biết chữ phải làm bác sĩ kỹ sư, thì cái chủng tử học người nào cũng có trong này hết á, nhưng mà cái anh kia là không chịu học chữ mà anh đòi học football kia là cũng khởi từ cái tham, thấy không? Thì cái nghiệp cái tham, cái nghiệp mà anh kia sẽ đi football là cái nghiệp anh kia sẽ làm bác sĩ kỹ sư, thì phải có những cái tâm phiền não nó sanh khởi là được khởi từ cái tâm tham, hoặc là khởi từ tâm sân, à, khởi cái tâm si mê chẳng hạn. Nghe gia đình nói à, mày đi học sau này mày sẽ làm quan là mấy kia, thì cái tâm si đằng kia sẽ nghĩ rằng con thấy rằng học đâu cần phải làm quan đâu, thấy người ta thằng kia nó tiền nó ra ngoài nó ma lanh lóc cá nó gạt ta nó cũng ngon lành có tiền nhiều tôi đâu cần, thì cái tâm si mê nó sẽ dẫn kia được cái đó, thì cái chủng tử trong người nó bắt đầu nó bọc theo cái si đó nó khởi ra, thì cái nghiệp quả muốn khởi ra là phải kèm theo những dòng tưởng phiền não, nó kích thích từ nghiệp quả khởi mà được. Thì vọng tưởng phiền não nó là cái nước tưới vô cái dòng nghiệp mình để nó bật ra. Nếu quý vị không có vọng tưởng phiền não ha, thì cái khổ nó sẽ không thể sanh ra được, thấy không? Đó. Thành ra muốn tánh được cái nhân khổ để nó kích thích cái nghiệp nó ra thì quý vị phải biết cái vọng tưởng phiền não là cái gì, nó là những cái nào, thấy không? Mình không cho nó phát sinh nữa thì nó không có nước tưới nữa, thì cái chủng tử mà nó phát triển cái khổ nó không sanh nữa, nó không có nữa, thì do đó những cái khổ nó sẽ không xảy ra cho cái gì nữa, thấy không? Phải biết giờ mình muốn diệt cái nhân khổ thì phải kiếm cái gốc của nó, mình không gieo nhân khổ nữa cái quả khổ nó sẽ không có, thấy không? Đó, thì trong nhân khổ cái bên đạo Phật là cái gì? thì cái dòng tưởng phiền não thì đại khái trong mình nói chung lên cho nó dễ dễ, những cái mà quý vị đều thấy hết trơn á là cái tâm tham nè, cái tâm tham nè, tâm sân nè, tâm si nè, tham sân si nè, cái tâm ngã mạn nè, cái tâm tâm ngã mạn tức là rồi cái tâm thấy biết không đúng sự thật nè, chẳng hạn như quý vị không biết cái lý vô thường. Quý vị chẳng hạn như bây giờ quý vị từng phút từng này cái gì đều biến đổi khác trên, thì bữa trời mưa bữa trời nắng, thấy không? Thì quý vị gì không biết lý vô thường, chẳng hạn như giờ mưa thì thích, thấy không? Nhiều người thích mưa hoặc là nắng thì bực bội, ví dụ vậy đại khái. Còn mình hiểu lý vô thường vì mưa nắng xả ra, cái tâm mình tự nhiên nó nhẹ nhàng, mình nói nó hết mưa thì nó tới nắng, hết nắng thì nó tới gió là cái chuyện nó bình thường, đại khái vậy. Từ cái dạng vật vũ trụ gì thấy được cái lý vô thường mưa nắng vậy, thì rồi đó suy ra con người ta cũng vậy, con người ta lúc đối với mình thì họ thương, phải không? Một thời gian sau vì cái những cái duyên khác gặp mình họ ghét, thì cái tâm người ta vậy có gì không giận, thương cái gì cũng không có lấy gì mà cảm phục người đó, hay là quá kính trọng người đó mà rất là ghét, thì tâm của gì cũng xông thật thân hận rồi nó. Thì bởi vì cái ở ngoài cũng vô thường thì cái tâm của người ta cũng vô thường, cái gì phải hiểu mấy cái đó, phải không? Thì cái gì không bị. Thì đa số thì nó có nhiều cái phiền não lắm, chẳng hạn như là hại nè, làm hại người ta nè, là ha, rồi nghi ngờ nè, ha, rồi phóng dật nè, những cái đó là những cái phiền não. Nhưng mà tụ chung á, cái dòng tưởng quý vị mà thường thường gặp nhiều nhất là tham sân si, ngã mạn, và không cái nghi, tức là nhiều khi mình không biết không rõ về một vấn đề. Và thấy biết sai lầm, ông kia nó gọi là tà kiến. Tà kiến thì như nãy nói là chấp thường, chấp thường là cái gì nó có rồi nó phải vậy hoài. Cũng như là bây giờ tôi làm thầy là tôi phải làm thầy hoài, chứ không thể nào là tôi có thể là sau này tôi không thể làm thầy được, phải không? Hay là tôi nói là tôi chẳng hạn như bây giờ tôi sức khỏe tôi là hiện giờ đang 30 tuổi, là tôi sẽ phải mạnh như 30 tuổi hoài, không bao giờ nó giảm được, thì cái đó là chấp thường, phải không? Chấp đoạn tức là khi nào mà khi mà tôi mất đi đó, là tôi không còn cái gì nữa. Chấp đoạn này là cái lý nhân quả nó mất. Lý nhân quả nó là cái nhân luôn luôn sanh quả, nó chấp đoạn nghĩa là có cái nhân, hết nhân là tôi cầm cái nhân rồi là không còn, sau cái nhân nó không có xảy ra cái gì nữa, hay là sau cái quả nó sẽ không xảy ra cái gì đó. Người chấp đoạn, mà người chấp đoạn đó, thì họ sẽ không tin về cái phước, không tin về cái việc gì hết trơn á, thấy không? Họ nói làm phước cũng có lợi gì, tại vì sau khi tôi làm phước rồi khi chết đi nó cũng không còn, thấy không? Mà làm ác thì họ cũng không sợ, thấy không? Vì bởi vì nó tôi chết đi, mà tôi đã chết đi rồi thì cái ác đó tôi làm nó cũng có xảy ra cho tôi, thấy không? Thì vô tình họ đi vào tình trạng phóng túng, họ làm những cái nhân khổ mà không biết, thấy không? Thì sáu cái nhân này đó là cái nồi, là cái phiền não chánh của con người. Mà cái sáu cái nhân này á, ha, đó, mà nó khiến cho nó có thể nó vào trong người ta được bằng cái chỗ nào, nghe không? Nó không phải về nó có cái đó rồi nó vào người ta làm được chỗ nào, thì nó qua ngũ căn của người ta, nó qua con mắt, lỗ tai, nghe người ta nói khóc khóc đụng chạm đến mình nổi sân lên, thì cái tham sân nó sanh, thấy không? Thấy cái người ta có tiền bạc nổi tham lên, thì cái tham nó sân. Thấy người ta có danh vọng nổi sự ham hộ khát cao lên, thấy không? Nó sanh ra những cái đó, thấy không? Đó. À, hoặc là thấy người ta tự nhiên đi tu thì phát thần thông rồi, cái tâm mình mới sanh ra cái, rồi học bù học chú, cái tâm cái tà kiến ngu si nó bắt đầu sanh ra, thấy không? Tại vì cái đó mình không có hiểu nguyên nhân tại sao nó sanh, mình cứ nghĩ là bây giờ dai mượn thần lực của ngoài, dai mượn của năng lực của các vị Phật, các vị Bồ Tát, các vị thần, vị thánh có những cái đó, bắt đầu tà kiến nó sanh ra, chắc dắt vào phải có cái vị thần bao bốn tất cả năng lực cho mình. Con người mình không tự tin ngay chính mình nữa, mình nương dựa cái khác. Con người ta từ cái bảo vệ chánh chức của con người ta là tự lấy của mình làm chỗ nương dựa, những cái nương dựa khác là nương dựa phụ thuộc. Chẳng hạn như mình có thể mình nương dựa vào ba mình, nương dựa vào má mình, nương dựa vào bạn mình, phải không? Nhưng mà những người đó là những người phụ thôi, nghĩa là không phải họ luôn luôn họ giúp mình, một cái chánh giúp mình chánh là mình, phải không? Cái tà kiến mà thấy không đúng như thật, thấy là những cái nương dựa đi là cái chánh, mà nhiều khi nhẫn mình không có nương dựa những người xung quanh nữa, mà nương dựa vào những bạn bè ác nữa cũng có, phải không? Hay là nhiều khi không có nương dựa vào cái đó, mà nhiều khi nương dựa vào tử vi bói toán địa lý này kia, ví dụ những cái nó thì nhiều khi nó gặp gì hơi viển vông quyền hoặc chút là cái gì đó, thì cái đó gọi là tà kiến hết, phải không? À, thì cái tà kiến này khởi vì nó sanh có là do cái sự trong kia nó gọi là cái tham ái, mình tham, mình thích nó, mình bám víu vào nó. À, thành ra muốn diệt tất cả những nguyên nhân khổ đó, làm sao để cái tham ái này nó càng ngày nó càng diệt bớt đi. À, thì cái nhân khổ nó sẽ hết. Quý vị có tham ái vào tham chánh pháp, tham thiện, tham gì, đặt cái tham cả đi A Di Đà Phật quý vị vẫn khổ như thường. Thì lý do tại sao quý vị tham A Di Đà Phật đó, thì quý vị nhiều khi mưa gió là phải đi chùa đi chiền này, không tham rồi đó, bây giờ đi thấy không, ờ à, từ lại Phật tài đồ cho lý phước này kia đủ thứ hết. Cái tham thì nó cảnh tạo là cái khổ. Nếu quý vị không tham mà cái tâm quý vị tin có Đức Phật A Di Đà thì quý vị đi đi với cái tâm bình thản nó lại đỡ khổ. Còn giống khi hôm nay mà mình đi không được là không được, thấy không? À, vậy là mang tội với ông Phật cái này cái kia, là cái tham ái mà cái dầu tham có chiều hướng thiện đi nữa vẫn làm cho mình khổ. À, kia nếu mà không biết vào kịch nhân quả rõ ràng thì mình bị nó dẫn qua. Theo chẳng hạn như quý vị cái tâm cao với cái bắt buộc phải như vậy, bắt buộc phải làm cái này cái kia. Quý vị biết là nhân quả chẳng có gì, nếu mà nói niệm Phật A Di Đà thì ở đâu cái gì niệm cũng được, cũng không ở chùa. Bây giờ thì do cái tâm như vậy mình biết cái nhân quả rõ ràng, tự nhiên cái tâm ái mình tự nhiên có cái tham nhưng mà nó có trí tuệ nó vô, quý vị cũng không bị nó dẫn nó đi. Thì quý càng bị nó dẫn nó đi thì quý vị càng khổ thôi. Và thứ hai, nguyên nhân thứ hai đó, vì cái tham ái mà khiến quý vị khổ là nguyên nhân thứ hai đó, là quý vị thấy có cái quý vị thấy không thật, mà cái này thì mình chỉ nói để cho những bậc thánh thôi, nhưng mà đại khái là trong cái điểm nó ra tôi nói thôi, chứ thực sự ra mà trong cuộc đời này mà kiếm một người như vậy cũng khó. Thấy không, là quý vị chắc trước sai lầm rằng mình là một cái vật nó hiện hữu có thật, chứ không phải là mình là một cái giả danh. Tức là hồi xưa thì như bây giờ thằng Pháp Quang, thầy Pháp Quang thì hồi trước đây một tháng cũng là Pháp Quang, bây giờ vẫn là Pháp Quang, sau này vẫn là Pháp Quang, nó gọi là chắc vào một cái bản ngã. Nó không biết rằng là cái bản ngã thầy Pháp Quang một tháng trước là nó hơi khác rồi ha. Và bây giờ mình đã học hỏi thêm mà cái tâm thức mình cũng khác, mà cái thân mình nó cũng già hát rồi, và trong tương lai mình không biết mình sẽ bị cái gì nữa, hay là nhiều khi mình bị cái gì, có thể mình bị bệnh hoạn, cái thân thể nó suy kém hơn ha. Hay là mình gặp một cái nước cam lồ, mình uống cái thân thể nó tự nhiên tắt tay, rau cỏ nó mọc lại, ví dụ vậy. Thấy không, nó lại khá hơn, ví dụ vậy đó. Thì quên rằng chắc là một cái bản ngã nó thường, tức là tâm quá khứ nó đã vậy, bây giờ nó vậy và tương lai nó vậy, tức là một cái ngã thường, thì gọi là cái hình thức đó là chấp ngã. Thấy không đó, thì chấp thủ rằng mình có một cái gì của mình là thường. Đa số người ta quên cái tình trạng đó luôn luôn, hay là làm cái gì cũng lấy cái đó để so đo ra. Mình biết rằng cái này nó không phải là thường, mỗi lúc mỗi thay đổi, và mỗi lúc một thay đổi là không cái gì là của mình hết á. Nếu của mình thì nó phải như duy nhất từ đó giờ, nó phải vậy. Thấy không, cái này rõ ràng là bị ảnh hưởng ở ngoài, nó biến chuyển, thì không phải là mình mà chắc là mình. Thì trong kinh điển nó nói rằng là cái khổ mà nó bám víu mình là ngoài cái vô minh ái dục, rồi cái khổ này nó gọi là cái chấp gì, cái chân như chấp không đúng sự thật, tức là cái chấp thủ bản ngã. Thì diệt được cái này là cái hết cái nguyên nhân để cho nó thành cái quả hết khổ, cũng như diệt được cái tham ái là nguyên nhân để cho một cái quả hết khổ đó. Thì có hai cái nguyên nhân này đó. Ngoài ra, sau khi mình biết rằng là cái vọng tưởng, tức là cái tham, cái sân, cái si là cái nguyên nhân để nó châm ngòi, để cho cái nghiệp mình nó phát triển, phải không? Nãy giờ mình đã giải thích đây là nguyên nhân, thì muốn cho cái quả đó nó không phát triển ra thì mình phải là mình biết rằng cái vọng tưởng nó phát triển nằm ở đâu, phải không? Vọng tưởng phát triển thì cái vọng tưởng này nó phát triển khi đã có tham, có sân, si, bằng hai kiến rồi, thì nó phải có đối tượng của nó. Có đối tượng nó phát triển gì? Quý vị tham thì có người bằng là tham tài, có người phải tham sắc, có người tham danh, thấy không? Thấy không? Thì có, không phải là tham mà tham hết. Thành ra bây giờ có người tham danh đó, thì chỉ có đam mê danh, có gì danh thì lôi cuốn họ được. Hay có gì tham tài, tham tiền thì chỉ có tiền mới lôi cuốn họ được. Thấy không? Có người tham sắc thì chỉ có sắc mới lôi cuốn họ được. Thì bây giờ cái vọng tưởng mà cái tham nó không có cái, nó không phát triển được là khi nào không có đối tượng. À, do đó nếu quý vị muốn diệt trừ nguyên nhân của vọng tưởng, tức là tham sân si sanh ra, thì quý vị diệt tưởng thẳng nguyên nhân. Nguyên nhân thì lúc đó cái anh tham danh thì quý vị phân tích cái danh lại, cái danh nó lợi mình cái gì, cái nó hại cái mình cái gì, khi phân tích cái danh là có trí tuệ rồi á, thì cái tâm tham sân si nó sẽ không có chỗ bám víu nữa, thì lúc đó cái này nó bất, phải không? Đó, tại vì cái đối tượng vọng tưởng là những cái gì khiến cho mình dễ chịu để sanh tham, cái mình khiến cái gì làm cho mình bực bội để sanh sân là đối tượng của sân, và những cái đối tượng khác thì nó trung tánh để sanh ra cái nghi, cái si, si là không biết, thì cái đối tượng nó bình thường vậy thì mình nghĩ là thấy thấy nó thấy không đúng sự thật thôi. Đó. Thì cái đối tượng đó thì quý vị dẹp được đối tượng nha, quý vị nha, muốn động tưởng công sanh là quý vị thứ nhất là quý vị phải làm sao diệt những đối tượng của nó bằng cách dùng trí tuệ. Cái trí tuệ đó, trí tuệ thường thường dùng cái quán vô thường, quán vô thường, à, quán cái khổ của cái đó, cái đó không ích lợi gì hết trơn, nó sanh mình khổ thì tự nhiên mình né nó. Chàng như cái danh mình thấy bao nhiêu người có danh, chàng Napoleon có danh đã là cũng nhốt vô tù thôi, phải không? Kể cả chẳng hạn như là mấy ông vua chúa thì có danh vọng thì con cái cũng giết để nó đọt ngôi. Thí dụ như cái danh vô cái là sự làm cho người ta tinh danh, làm cho khổ sở, mình cứ quán từ 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 thấy cái danh nó lợi ích gì, không có lợi ích gì hết trơn á, phải không? Đó, chỉ có cái là làm hại mình đủ công việc. Mà người nào có danh lo giữ danh mất thì đau khổ, nên mình phân tích, mình phân tích vậy. Cái danh nó không ích lợi gì hết, mà bây giờ cái xả bỏ danh nó ích lợi không? Phải quán nữa, dùng cái trí tuệ mình quán. Và cái xả bỏ danh nó được ích lợi nào lên từ từ từ. Cái đối tượng vọng, cái vọng tưởng nó giờ trí tuệ nó quán sát vậy là cái thế lực nó càng lúc càng yếu, càng lúc càng yếu, càng lúc càng yếu. Thì cái tham danh hay là cái gì đó thì từ từ nó mất. Nha. Tức là mình phải tìm được nguyên nhân động tưởng, thì nguyên nhân động tưởng nó là cái nguyên nhân đó là cái đối tượng của vọng tưởng á, phải từ nó. Cái nguyên nhân thứ hai là do xã hội. Xã hội nó ám ảnh mình. Cái xã hội nó có thể ám ảnh mình, cái xã hội phải nói là khi nói xã hội đó là mình nói là những người xung quanh mình. Phải không? Đó, thở dĩ cái tham sân si mạng ý kiến là những cái phiền não mà người nó sanh ra đó là do những người chung quanh có cái tham giống mình ở đó nó xúc đẩy mình. Thấy không? Giờ anh đang tham ở người, cái người chung quanh anh là người không tham, người thánh thiện, thì họ khi họ tham lên họ phản đối liền, nó mày làm gì trật rồi, thì họ là cái môi trường họ cản. Thì cái gì xã hội nó ảnh hưởng thành ra cái ngàn như bây giờ mình muốn cho, mình muốn cho những cái vọng tưởng tham sân si mà chung quanh không phát triển đó, thì làm sao mà phải tránh những cái người có cái chiều hướng tham sân si ngã mạn lớn gần bên mình. Mình càng kết giao với người đó thì cuối cùng mình sẽ bị người đó ảnh hưởng, còn nếu mà càng tin người đó thì mình càng chết nữa, thấy không? Đó, đó trong cái kinh điển nó đó, đó là những ác tri thức, thấy không? Ác tri thức mà mình mà không những là mình tránh xa người đó mà mình tìm những cái người mà bớt không tham nhiều, không có sân nhiều, không có si nhiều, thấy không? Làm cái gương thì mình ở cái đó chuyện thì thích, thì trong xã hội mình càng gần cái môi trường nó càng ngạt càng nào thì mình càng dễ dàng chuyện đó, thì nguyên nhân vọng tưởng nó càng diệt chuyện đó, tìm được nguyên nhân để diệt nó, thấy không? Thứ ba, thấy không? Đó là ảnh hưởng bởi vấn đề những cái hoàn cảnh chung quanh, nó gọi là hoặc là do những cái tivi báo chí sách vở, thấy không? Hay là những cái người ta quyền thoại quá, chẳng hạn như sách vở mình đọc mà bị ảnh hưởng, sách vở nó nói gì chém giết nhiều quá, con cái coi theo từ từ động thích ra vấn đề chém giết, thấy không? Đó thì nó để cái nó sanh khởi vọng tưởng nó ra, thấy không? Đó, hay là thích mà tình yêu lãng mạn, coi những phim khóc lóc rồi tự nhiên người nó mơ mơ mộng mộng nói cái tình yêu nó phải như vậy mới có là thấy có vẻ là làm cái tình yêu gì đó đại khái nó lãng mạn lên là mờ chứ đó, thấy không? Đó. Thì mình không bước cho nó, thì khi mà cái tình yêu nó sanh ra, cái khác ái nó sanh ra, nó sanh dục đập khổ theo chùm nó đó, thì mình bớt ảnh hưởng bởi cái đó. Cái ai nhưng mà mình những sách vở là những cái tivi hay những ngôn ngữ mình thảo luận chung quanh là nó hướng về cái sự tình thương, tình yêu hay là sự hy sinh với cái sự kia lại cái á, thấy không? À, rồi nhắm tới nhiều khi mình tin theo cái mê tín, ảnh hưởng bởi mê tín, làm tin vào cái bùa chú hay là mình kinh nào này kia đó, đại khái là cái ảnh hưởng bởi cái mê tín trong cái tham sân si tà kiến đó. Thấy không? Thì mình tránh mọi cái đó là vào thứ hai, và tránh những cái chuyện tào lao phù phiếm không dính líu gì mình hết ra đó. Thì cái đó nhiều khi nói ra ảnh hưởng cái tâm mình, chẳng hạn như mình bàn chuyện thế giới thế này, quân đội người ta làm sao, là chuyện mấy chuyện cáo không dính líu gì mình đó, chuyện này chuyện kia đại khái vậy đó, nó không ích lợi vậy đó, mình ảnh hưởng trong cái tâm của mình đó. Thì tránh những nguyên nhân đó ra, tại vì nhiều khi nói cái này ra bây giờ mình chắc vào cái nó điều kiện thì mình chắc vào nhưng khi mà bị chuyển cáo gì thì ông này nói gì là mới khôn nè, mình chắc vào cái đó mình nhớ cái đó để sau này nó là mình áp dụng cho mình suy rồi mình áp dụng cái đó mình làm cái này thì nó làm cho cái tham tâm mình nó sanh tâm mình nó sanh cái những né tránh pháp luật mình nó sanh, nó bất lợi cho mà làm cho cái phiền não, nhưng cái phiền não nó có cơ hội nó nảy mầm. Thứ ba, bị cái vọng tưởng này nhiều khi mình không có nhiều người đẻ, có nhiều người nói nhiều khi nó đẻ ra, cũng như cái chuyện cũng lâu rồi, cái ông kia đẻ ra cái tay ông nắm hoài, đẻ ra đã đầu nắm rồi, sau rồi đường giải phẫu ra nó ra được bao giải phẫu ra trong này có làm tiền, ông mới đẻ ra là không biết bậy tá, sao nó rớt bạc, sao nó rớt dọc siêu rồi,
lắm rồi đó. Trong câu kinh đó đó là có người ta đẻ ra đó, tùy theo cái nghiệp mình buông tập nhiều quá đó, thành một cái chủng khí, một cái chủng tử nó gọi là tập quán khí, là tập khí, thấy không? Cái hạn như có nhiều người đẻ ra tự nhiên có cái tánh rất là thương người ta, gặp ai cũng giúp đỡ đó, mà có nhiều người đẻ ra gặp ai cũng là nói dốc nói láo đó, hồi chưa ba má thì kịp dạy nữa, thấy không? Đó, có nhiều người đẻ ra là bắt đầu chơm chĩa rồi, thấy không? Đó là cái, thì cái tập khí cái này nó gọi là tập quán khí, tức là do những cái dòng nghiệp trong những kiếp trước nó tạo ra cho mình, thành ra bởi vì mới đẻ ra một nhiều khi ba má rất là hiền mà đẻ ra con mỗi người mỗi tánh, thấy không? Cái tập quán khí đầu nó vào người đó. Thì chỉ có cách để cái khí này đó, mà nếu mà cộng vô cái đối tượng của tham sân si mà nó khởi vô đó thì nó phát triển càng mạnh. Thấy không? Ví dụ người đó là bản chất đẻ ra là biết chân dĩa rồi, mà giờ tập thêm cái có cái chỗ này nó làm cái nguyên nhân khiến cho cái chủng tử tham của cái tiền não nó sanh, thấy không? Đó, bây giờ chỉ có gặp cái người này thì chỉ có một cách, thì ba má phải nói hoài, phải tìm cách để phá cái tham nó ngay lúc nó có cái đó, ngọt nhập tâm cho hai cái, tưởng cái này cũng là một cái tập quán, mình đem một cái tập quán khác mình trồng vô, thấy không? Chứ đừng cho nó phát triển nữa, cho nên nếu mà phát triển mà sau này ra đời nó gặp những người dạy nó tham tham là nó sẽ thành ra tổ sự ăn cướp luôn, ví dụ vậy, thấy không? Thì ngay lúc đó mình không còn cách nào khác nữa ngoài cách dùng đó, dùng tập quán, thì tập quán đối trị cũng như mấy người nghiền thuốc vậy đó, thấy không? Đó thành một tập quán rồi, thấy không? Bây giờ họ muốn hết uống thuốc là nhiều khi họ phải ngay cái giờ đó họ phải đi họ coi tivi để chuyển cái tâm họ đi. Nhiều khi phải nhai kẹo nghe rồi dùng một cái tập quán khác, tống là một tập quán ăn thuộc này, khi mà cái tập quán khác nó đủ thế lực á thì tập quán khác này, tập quán này nó không ảnh hưởng nữa, thì phải dùng pháp bất đó thì trực tiếp trang tham, thì mình phải gì nói về cách bố thí, dạy là ít của bố thí, dạy đủ mọi cách, thấy không? Đó là phải nhìn được cái gốc của nguyên nhân phiền não nó sanh, cái gì gốc được thì cái gì mới trừ được, thấy không? Thứ ba, thứ tư á, là khiến cho cái vọng tưởng mà nó thể nó sanh khởi khi cái tham sân si mạng nghi kiến và tất cả những tâm sở phiền não mà nó sanh á, là do cái nguyên nhân là có sự suy nghĩ của mình không có thực tế, thấy không? Đó, chẳng hạn như cái chuyện đâu có đáng gì hết trơn, chẳng hạn như người ta lợi ta liếc mình một cái, như mình đã suy nghĩ thằng này có vẻ mà nó bất mãn với tôi, nó đang cọc cằn, nó muốn đánh tôi này kia đây khác, cái tâm sân mình đặt cho người ta, phải không? Cái suy nghĩ này là suy nghĩ không thực tế, suy nghĩ nó quá đớn quá đáng, tức là suy nghĩ quá tớn, hay là suy nghĩ quá lỏng lẻo, phải không? Suy nghĩ quá lỏng lẻo đó, thì thường thường mà cái người mà suy nghĩ đó một vấn đề quá lỏng lẻo thì cái tâm ra hoài nghi, không quyết định, phải không? Đó thì cái này cũng là là cái vô ngã, là cái suy nghĩ chính đáng và cái suy nghĩ về nhân quả là khi nào mình chưa giải thoát cái tử luân hồi. À, khi mà cái vọng tưởng bắt đầu nó sanh rồi đó, cái nhân mà nó gieo đó thì bắt đầu nó ra cái quả, phải không? Mà nó ra cái quả đó, thì cái quả thứ nhất là nó tàn hại chính mình, bởi vì cái tham nó thường thường nó dẫn mình đi xuống, không bao giờ dẫn mình đi lên. Mình tham cái này tham cái kia, giàu cả tham danh tham lợi vậy đó, được danh được lợi rồi thì bao nhiêu người ghét, bao nhiêu người kia, phải không? Mà nếu mình bám danh lợi hoài và đúng cái thời cái danh đã xuống rồi mình không biết cách mình xuống, mình cứ bám hoài thì có thể nhiều khi mình phải bị quả sắc hơn này kia đó. À. À, còn hồi xưa mấy cái vị mà nó gọi là những cái vị mà gọi là liễu thời đi đạo, họ biết á, thì họ có danh, họ vẫn giữ cái danh chứ không hay không, nhưng mà họ biết cái thời cái danh họ không được nữa, họ xuống là họ sẵn sàng họ buông họ xuống, à, là cái người đó họ biết sống, thấy không? Đó thì họ từ được cái tham, thành ra khi mà cái quả mà cái vọng tưởng mà nó sanh mà cái tham hoài mình diệt không được á, hay là cái sân mà diệt không được, cái si diệt không được, những cái tâm sở phiền não mình diệt không được á, thì chính cái những cái vọng tưởng, cái nhân cái vọng tưởng này nó đem cho cái hại cho chính mình, à, mà không những hại cho người, những người tham thường thường là làm hại cho người ta nhiều, tham sân si điều hại cho người ta, phải không? Và hại luôn cho trong cái giới phẩm của mình đang giữ và khiến cho mình đọa lạc. Cái trong cái kia nó, nếu mà giới phẩm là nói về Phật giáo, còn nói với xã hội tức là mình vi phạm đạo đức của xã hội, tức là phạm luật, phải không? Chẳng hạn như là bữa nay đi coi đá bóng mà nó bây giờ gần trễ giờ rồi, lái xe quá tốc độ, ví dụ vậy, vì cái đam mê nó khiến dẫn cho mình nó rồi thì mình phạt, ví dụ đại khái vậy đó, là vi phạm vào đạo đức của xã hội, đạo đức xã hội là luật pháp, à, còn đạo đức của bên tôn giáo nó gọi là đạo đức tôn giáo thì nằm trong giới, đạo đức của tôn giáo nằm trong giới. Thì bây giờ cái nghiệp nó vào mắt tai mũi lưỡi thân ý mình, mà nó vào mấy căn mình, mắt mình thấy, mình sắc mình tham, mũi mình ngửi mùi mình đâm tham, lưỡi mình ăn ngon mình ra tham, đại cái thì, nhưng mà thực sự ra đó, nó chỉ có hai cái nghiệp chánh thôi, Thấy không? Hai cái nghiệp chánh khiến cho mình tạo thành cái khổ cho mình. Một cái nghiệp nó do cái ý mình tác động. Thấy không? Khi là mình gặp cái gì là mình có sanh ra một cái ý. Thấy không? Là khiến sanh, khi mà sanh cái ý là cái tâm mình bám víu vào đó. Cho mình suy ngẫm làm sao mình sẽ làm được nó, cái này làm được cái kia. Thì trong kinh điển nó nói là cái ý nghiệp. Và trong kinh điển nó nói thế này. Đó. Nghiệp á, tất cả nghiệp tạo ra đều thuộc do tâm người ta tạo ra. Do cái thân người có tạo ra nghiệp. Thì tôi làm cái bàn cái ghế này nè, thì đó là thân tôi làm ra cái bàn cái ghế chứ không phải cái tâm. Nhưng mà nó cũng cấu tạo trong cái hình ảnh, trong tâm thức của tôi vẽ ra cái bàn, nghĩ ra cái đống cái linh thế nào, tạo cái này cái kia. Thì trong kinh điển nó nói là nghiệp tất cả đều do tâm ta tạo ra. À, và ý nghiệp tức là cái nghiệp mà do ý suy ngẫm ra bám víu vào đó là hoạt động chánh của tâm ý, và nó là cái nguyên nhân làm sanh sản nghiệp của thân và lời. Tính là cái lời mình nói chuyện ra là cũng do thằng ý nó hướng dẫn, cái việc làm của tay chân mình đều ra do thằng ý hướng dẫn hết. À, nên cái nghiệp nó đi vào hai cái chiều hướng, một chiều hướng là do ý nghiệp là chánh, và thứ hai là do cái thân mình tác động và cái khẩu. Nhưng mà dầu thân và khẩu đi nữa nó vẫn chánh là cái ý nghiệp. Thấy không? Nói gì vậy? Không biết nói thì bồ lâu. Giờ nói cái này hoài, giờ nói tới không lẽ bây giờ mình nó đề nó dài lắm, nó nói là nghiệp làm sao dẫn người ta đi sanh. Thấy không? Nó người ta đi sanh thì khi đi sanh đó làm cái gì thôi bỏ hết đi, nói về cái nhân quả để cho nó dễ. Tại vì quý vị ở đây á, thì sau khi mình biết là cái nhân vọng tưởng, quý vị biết rồi vậy. Bây giờ có những cái nhân khiến cho những cái pháp hạnh phúc nó sanh khởi. Thấy không? Đó là nãy giờ mình nói là những nhân khiến cho thì đau khổ sanh khởi thì mình tìm được nó rồi. Mình không cho nó phát triển rồi. Thấy không? Bây giờ những cái nhân mà khiến cho hạnh phúc không sanh khởi á, là những cái nhân có thiện nghiệp, tức là nhân thân giới. Nhân giới nó sinh. Thấy không? Thì bây giờ trong cái nhân quả thì nó như thế này. Nhân quả tôi sẽ nói lại hết trong vấn đề giới để quý vị biết rằng trong cái giới nó cái giới nạp nghiệp phát triển mạnh nhất, à, cái giới nạp nghiệp phát triển nhẹ, cái tội nhẹ, và cái nhân quả nó không sinh ra liền để mình biết mình đề phòng. Như giờ trước khi nói nhân quả thì tôi nói rằng cái nhân quả nó có mấy cái gọi là cái luật cố định nó sẽ xảy ra để quý vị biết, để quý vị ngăn ngừa. Chẳng hạn như nó nói rằng cái bản chất của nhân quả đó là nó có cái tính cách là cố định, nó không có về tội. Chẳng hạn như tức là nhân nào là quả đó, nó rõ ràng như vậy. Nhân nào là quả đó, do đó nhiều khi quý vị bệnh mà quý vị đi cầu an nó không phải hết bệnh đâu. Nhân cầu an không phải là cái nhân để trị bệnh, nên nhớ rồi, nắm nhiều cái định luật. Nhân cầu an là cái nhân gián tiếp, nó là cái duyên chứ không phải là cái nhân để trị bệnh. Nhớ cái duyên thôi, quý vị nên nhớ rõ. Quý vị tác duyên theo nó thể chuyển, nhưng mà cái duyên đó là cái tiến trình nằm giữa từ nhân đến quả, nó sẽ tác vô ở giữa, tác trong thời gian này. Thấy không? Đó, nên nó trực tiếp mà trị bệnh được là không phải. Thấy không? Quý vị nhớ rõ, thành ra nhiều người lầm chắc cái này. Tại sao nói rồi tôi bệnh hoạn, tôi cầu pháp diệt sư, tôi đọc kinh, tôi làm đủ thứ tác duyên, tôi bốn thí, tôi đụng la, đụng không hết. Thấy không? Quý vị nó làm rằng là nhân quả nó tới cố định, tức là quý vị trồng cây nào là quý vị có quả của cây đó, chứ không thể nào trồng cây này mà có quả cây kia. À, nhưng mà hỏi chẳng hạn như cầu an, cầu siêu gì bố thí, nó có chuyển được cái này không? Nó chuyển mà nó tác duyên ngược lại thôi. Nó chẳng như quý vị, như bên dưới lúc đó quý vị bón thêm phân này, hay là quý vị đem nó hồi nắng nhiều chút, hay là quý vị biết cái tỉa cành cái ngọn, khiến cho nó không có thể ra cái quả đúng cái thời gian đó, mà nó ra trễ hơn thế này thế kia thôi. Nó làm cái tác duyên, nhớ kỹ như vậy nha. Chứ nhiều khi đâm ra nói chẳng hạn như còn bệnh á, ví dụ như chẳng hạn như bây giờ mình bệnh, mình muốn trị bệnh thì trị trực tiếp, chỉ là bệnh có hai hình thức xảy ra thôi, hoặc là thân mình hoặc tâm mình, phải không? Thì cái nguyên nhân này là mình trị bằng hai cái này. Còn cầu an cầu siêu là mình nghĩ chỉ cái đắc duyên thêm cho nó chậm thì phải chịu, nhớ cho rõ vậy, để sau này cái tâm đối tam bảo nó có niềm tin, chứ không thôi sau này nói là tôi đã tin tam bảo và tôi đi cầu an cầu siêu sao nó không đứng chứ, phải không? Cái tâm nó đâm ra nhất chuyện đề chê Phật thích pháp là cái tội rất là nặng. Thấy không? Có nhiều người ở đây mở ra nói một Phật một cái lời, một cái câu thôi mà nhiều khi mấy 500 kiếp họ chịu cái lãnh cái quả đó. Thì họ tôi nói là thiên nghiệp nó gieo ra mà tối tượng nào cái gì lãnh nhiều, đối tượng nào là ít, thì tôi trong khoảng nửa tiếng tôi ráng sao mà nói ra cái thằng đó. Thì chỉ vì nắm cho vững. Cái yếu tố mà nó ràng buộc cái nhân quả thứ hai đó là cái nhân đã gieo thường thường nó có khuynh hướng nó phát triển theo thời gian. Thấy không? Khi mà ra cái quả đó, thì một nhân gieo không phải cho mình một quả đâu. Thấy không? Nhiều khi mình nói là tôi giết một con như tôi giết thì mọi người thường mình nghĩ là ví dụ nhờ nhân giết thì bị giết lại thôi. À, thành ra nhiều khi mình nghĩ mình chú giết một lần thì chắc bị giết một lần thôi. Không, có nhiều người chẳng hạn như nói hồi xưa có nhiều người chơi ông thì tỳ kheo, tỳ kheo nó tôi thấy ông tụng kinh giống như là tóc tiêu vậy đó, nhưng mà năm tâm tội như vậy cái người đó đào thai ra là luôn luôn tiếng nói và tiếng tóc tiêu. Thành ra cái nhân mà khi nó phát ra cái bột hạt nhân gieo xuống đó thì nhiều khi chỉ có một hộp ớt thôi mà nó ra là hàng trăm cây ớt. Thành ra khía cạnh của nhân quả đó là khía cạnh nhân quả, nó tính cách là nhân nó tăng trưởng là nhiều quả chứ không phải là nhiều khi một quả. Chứ vậy biết là cho cái gì thấy cái hại đó để nhiều khi đi dựng như dễ vui mà gieo một cái nhân nhỏ từ đó rồi chứ xanh cái quả nhỏ rồi sẽ giúp sao thì chịu cũng được đó. Càng thời gian càng lâu thì nhất có tiền lời nó xanh nó càng nhiều càng nhiều càng nhiều càng nhiều. Thành ra cái hay nhất mà khi mà nó biết mình gieo cái nhân xấu rồi đó là được cách tiêu diệt nó ngay. À, nếu người đứa khôn tiêu diệt ngay bằng những thức hình thức sám hối cương quyết không làm nữa và ngay lúc đó gieo những cái thiện nghiệp để đối kháng nó nghe, thế lực nó không có lên thì người đó khôn. Chứ chờ nó đã phát triển thành quả rồi, nó không phải chỉ một quả đâu, rồi khi nó sắp triển thành một chục quả, trăm quả, trăm quả là chết. Thấy không? Thì trong kinh điển nó có nói, nó ví dụ như thế này. Trong đời Phật Thích Ca đó, thì lúc mà ngài đi vào một cái thành trong trong này nó tiếng Tây Phạn nó gọi là thành Nia Krodika. À, thì có một phụ nữ nghèo, nhà nghèo đó, mới dâng cho ngài một cái nắm kẹo bằng gạo mè. Thì lúc đó thì ngài mới tiên đoán rằng là do cái phước báo cho nó, tại bà đã chí thành phải không, tâm bà đã chí thành thì nói rằng bây giờ tiên đoán rằng là do cái phước báo mà bố thí một chị có giới đức như thế này, một giác ngộ thế này là tương lai bà sẽ thành Phật hiệu là Sarasvati. Thì ông chồng ông nghe được người đó, ông nói rằng là cho bà này chắc bộ vụ nó gạt hay sao chứ có nắm mè này thôi mà sao mà tương lai mà được mấy đời kiếp sau này bà lại thành Phật được. Thì ông Phật cũng mới nói nhưng mà như ngươi có thấy không, cái hạt đa nó ở xíu thôi, một cái hạt gì á, nhưng mà ví dụ như đã mấy chục năm sau nó xanh ra một cái đa rất là lớn, vừa có cành vừa có nhánh vừa có lá và vô số hạt đa vậy. Vì một cái hạt nhân nhỏ nó sẽ xanh cái lực như vậy. Thấy không? Tại sao? Là tại vì bản chất của Đức Phật là có tính tắc đó, là một người đầy giới đức nên một cái thức báo mình gieo động nó rất là khủng khiếp. Chẳng hạn như bây giờ mình gieo cái cây không phải hạt đa ớt thì như cái cây nó nhỏ, trái nó cũng ít. Thấy không? Đức Phật bận tương là gì? Căn bản ngay Đức Phật là cái chỗ có báo nhiều. Không? Nên bà này nó có vậy. Trong cái định thở của Đức Phật nó kể một cái gì rất là nổi tiếng, tỳ kheo ni rất là nổi tiếng, gọi là bà Liên Quan Sắc. Bút Bà La Bà Na, thì trong cuộc đời của bà đó thì bà có cái chồng, phải không? Đó, thì trong dịp đó thì chồng bà với con bà mới về thăm nhà, thì đi ngang con sông thì chồng bà thôi lúc mà trên đường đi chồng bà bị rắn cắn chết. Thì lúc mà hai đứa con họ nhỏ bà đi tới bờ sông, thì lúc bờ sông bị nước nó mạnh nó to, thì bà mới nghĩ là bây giờ bà mới ôm đứa con bà lội, bà đó bà ôm đứa con bà lội bà thăm đứa con nhỏ rồi bà để rồi bà qua đây bà cổng đứa kia qua, thấy không? Đó, nhưng mà khi mà bà ôm đứa con ba bây giờ không mà thích bà yếu, thì một đứa con bị nước trôi mất, bà trở ba bên nay thì đứa con còn lại bị rắn cắn chết luôn, phải không? Đó, bây giờ con đi chồng với con hai người đều chết hết, bà mới qua xong mới đi tìm tới nhà ba má đó bà, thì nhà ba má không được ở quạng, ông già không chết, bà già không chết, phải không? Bà này á sau này bà buồn quá thì bà mới kết hôn với một ông thầy pháp. Sau này bà cứ tái giá là có ông thầy pháp, thì ông thầy pháp sau bữa đó cúng kiến cho ta sai rượu về, bà có sanh được đứa con nhỏ, thì sai xưa sao về cái là bắt đứa con bằng thịt ăn luôn, mà bắt bà ăn, bà mới sợ bà trốn qua cái một ông bá vợ lấy ông này già cổ giàu lắm, thì một gian sau ông này chết cái người ta bắt theo tục lệ của bên Ấn Độ là bắt bà đi chôn sống luôn. Mà khi bà đã chôn sống bao lần thời gian á, đang chôn sống thì có cái thằng đào mồ ăn trộm, nó bà cài mã rồi thấy bà còn sống, nó mới lấy bà làm chồng, bà lấy bà đó làm chồng, lấy một thời gian nữa thì kỳ đó đi ăn cướp sao không vô bắt được, xử tử hình. Nó đại khái cuộc đời bà trả những cái gian khổ như vậy, rồi sau này bà buồn khổ bà giác ngộ là Đức Phật bà tu thì mình đắc được là an quả, thấy không? Thì cái nguyên nhân của bà chỉ có nguyên nhân đó đơn giản thôi, là có cái quá khứ của bà đã thành là một vị thứ phi, thấy không? Thì ông thứ phi có bà, ông mà hậu có đứa con, thấy không? Có đứa con trai thì bà mới muốn dành ngôi cho con bà mới giết cái đứa con, nhờ người ta nên là dùng mọi cách để giết đứa con còn hậu chết, thì người ta mới nghi bọn người bà là người giết, thấy không? đó thì mới bắt bà là hỏi thì bà thề, bà chỉ có thề thôi. À, bà thề sau này là nó nói nếu sau này đầu tiên là tao hỏi bà nó thề sau này tôi có con là cho con tôi là chết chìm chết biển bị rắn cắn chết này kia đó, phải không? Rồi sau này bà nói là tôi có chồng là khiến cho chồng tôi là cũng như là bị tù ngục hay là bị cái này nó, bà thề bao nhiêu là bà dính hết cái này nè, thấy không? Thế là mỗi lần người ta hỏi bà là bà thề một cách, thấy không? Thề tôi cho bà vinh mà kỳ này hỏi thì thề cái này, kỳ kia hỏi thì thề cái kia, thấy không? Bà chỉ thề vậy thôi, bà thề bao nhiêu kiếp này bà dính ráo hết rồi. Thì cái nhân cứ mở cái miệng ra thì nó rất là đơn giản, cái nhân rất là nhỏ, thấy không? Nhân rất là nhỏ mà qua tới mấy cái đời kia nó thành ra một cái đại thụ, hành động rất là đau khổ. À, thì mình biết rằng là khía cạnh cái nghiệp quả nó tăng trưởng khủng khiếp lắm. Đó là cái thiện, cái đó là cái ác nghiệp. Còn cái thiện nghiệp á thì có trong kinh nó cũng kể là nó có một cái ông vua, nó tên là ông vua Matavatu á, thì ông nó đẻ ra là có mấy cái bảo nữ, mấy cái nó gọi là của Tiểu Mĩnh Vương á,
ngựa báo và báo ông có hết. Tức là khắp cõi cái bù đề này ông làm vua, ông đi tới đâu là không một chứ đó, là cái tâm ông khao khát, ông muốn lên
cái cõi lý thích kìa, là cái đầu ngựa báo nó chở mình cỡ đó luôn, xe báo ông chở rồi đó, thì gặp vua lý thích. Vua thích gặp ông mời ông lên ngôi, thì cái tâm ông muốn cũng như là giết vua lý thích luôn á, để mà cướp ngôi. Thì tâm ông vừa khởi vậy cái sanh ông đọa địa ngục, cái tâm tham quá đọa địa ngục đó. Thì cái tích của ông á là ông trời Phật Ca Diếp á, ông còn đức thì đức Phật trọng cúng dường Phật, còn lấy một nắm độn thảy cho người đức Phật kia là thảy vô này, cúng dường á, thì trong đó nắm độn nó có khoảng có 5 hộp độn nó rớt vô, 4 hộp nó rớt vô cái bát của đức Phật Ca Diếp, thấy không? Là sau này ông làm vua, ông coi cả 4 châu thiên hạ khổ đức Phật nó rớt lên đỉnh đức Phật Ca Diếp. À, tức là ông cọc lên được còn để thích, là ông được ngồi ngang hàng còn để thích đó, là gì còn ngồi cọc bằng đế đó. Thành ra cái có cái thiện duyên nó rất là nhỏ, chỉ 4 hạt đậu thôi, nhưng mà cái quả thiện quả tăng trưởng á, thành ra một cái quả chuyển lên thánh dương, phải không? Vì tại sao? Là cái căn bản là bảo giao nghiệp của cái người đó quá phúc báo, quá phúc đức, phải không? À. Rồi đại khái nó rất là nhiều thí dụ, nhưng đại khái mình biết vài ba thí dụ thôi. À. Thứ cái nhân quả, cái định lý cái nhân quả mà nữa đó. Cái nhân quả là mình phải luôn mình nắm, tức là nhân quả cái nghiệp nào thì ra cái quả đó. Thứ hai là cái quả rất nhỏ, cái nhân rất nhỏ mà có thể là ra cái quả rất là lớn, ha. Thứ cái định thứ ba đó ha, là ta sẽ không bao giờ gặp một chuyện gì nếu ta không tạo ra cái nghiệp cho chuyện ấy xảy ra. Đây có nhiều người đau khổ lắm, nhưng mà mình nhớ con này là mình cũng đau khổ nữa, nên nhớ vậy. Thì hàng như là con cái mình làm cho mình đau khổ ha, thì mình cũng nhớ câu này, thấy không? Đó. Chẳng hạn như mình ra, ví dụ như là cái chuyện này thì trong xã hội nhiều cái xảy ra lắm. Chẳng hạn như một đoàn quân đi đánh giặc vậy đó, thấy không? Thì có người chết, người cũng chết. Cái nghiệp người đó là không có tạo nghiệp để mà bị cái xác gì thì không bao giờ bị, thấy không? Chẳng hạn như nguyên thành phố bị núi lửa bung ra vậy, đại khái cũng có vài người thoát chết trong cái trận đó. Cũng như trong cái thời Phật Thích Ca đó, lúc mà giờ cái bọn thử Bù Ly về mà ông về ông giết cái dòng Phật Thích Ca đó, thấy không? Thì trong dòng Phật Thích Ca đó là 70.000 người đắc quả dự lưu, tức là quả Tu Đà Hoàng á, đắc quả dự lưu. Nhưng mà khi mà Thái tử Bù Ly vô giết thì 70.000 người đều chết hết, không có trại thoát. Mà trong khi có vài ông bộ trưởng có đắc quả gì trên á, ông lại thoát, không có giết hả? Thì trong kinh nó không nói đó, là trong cái thời đó thì bỏ mà giết cái 70.000 người một chung sống á, 70.000 người của dòng họ Thích Ca đó, là ông Phật Thích Ca ổng đang ở trong cái khu vườn, ổng đau lưng đó, khó chịu trong người đó, thấy không? Thì ổng sau đó thì ngài Bụt Liên hỏi, thì ổng mới kể là cái tích là lâu rồi, thấy không? Trong cái làng đó là dân chúng nó bắt được con cá lớn lắm, cả làng ra ăn, cái làng đông lắm, mấy chục ngàn người đó, ăn chia con cá bự khổng lồ mà. Thì ông như Phật Thích Ca ông ăn, nhưng mà tâm ông vui mừng thích, thấy không? Phải kiếp này là mấy người ăn cá đó, cá nó đào thai rồi, thành thái tử Bụt Liên nó giết sạch hết, hết lên mấy chục ngàn người không có ta người nào hết đó, thấy không? Thì Phật Thích Ca hồi xưa có cái đầm vui thích trong đó, mà giờ phải ẩn sanh ra cái chiến đau lưng lúc mà dòng họ bị giết. À, thì nghĩa là ta không gặp chuyện gì nếu ta không tạo, không có tạo cái nghiệp đó, thấy không? Thành ra chẳng hạn như bây giờ mình có đi lính, sau này con cái mình lính ra trận, mà nếu nó không có tạo nghiệp sát thì bảo đảm không bao giờ nó chết, thấy không? Nó thật như là chết là cũng dính vào nghiệp sát, cũng đừng có buồn, tại nó đã tạo ra cái nghiệp rồi, thấy không? Mình biết cái gì thì tâm mình nó nhẹ đó, nó buồn đó, mình còn không buồn, thấy không? Biết cái gì, thấy không? Đó. Cái thứ tư nữa, thấy không? Đó. Thì nghiệp mà một khi đã làm rồi thì không thể nào mất được. Do cái nghiệp nhỏ như là nếu mà không biết cách để mà làm cho cái nghiệp nó mất đi ngay lúc nó, cái thế lực nó còn yếu á, thì không cách nào làm cho nó biến mất được, nhớ dầu nhiều nhỏ cánh ấy thì cứ tích kể rất là nhiều. Thì trong cái lịch sử mình biết là ông Long Thọ vậy, Long Thọ là tổ thiền á, tổ thiền tông á, mà ông tổ của mật tông luôn, ông là tổ nhiều quyền phái, tổ của tam luận tông luôn, và ông tổ luôn của cái quyền phái thiên thai tông như kỳ rồi đã là giảng á. Ngài Long Thọ Bồ Tát á là ông trong cuộc đời ông tu mật tông, ông luyện được nước cam lộ bất tử là ông uống suốt hoài không có chết, thấy không? Thì ông như mới truyền cái nước cam lộ bất tử này lại cho một đệ tử của ông là ông vua đó. Thì ông vua này cũng sống hoài không chết, ông Long Thọ còn sống là ông còn sống à. Thành ra cái đứa con ông nó cứ chờ, nó nói con cha hoài, sao chờ hoài, cho cái cha mình càng lúc càng khỏe mà phải chết, phải không? Cái nó mới hỏi ông già, nó lên nó hỏi nó má đó, nó bây giờ không biết làm sao, không biết con sao mới nào mới được cha nhiều ngôi lại. Bà già nó nói con có đời này có được hy vọng nữa, có đời này hy vọng nữa là tại vì bà của con á là đã uống nước cam lồ của ngài Long Thọ rồi, chỉ có cách là ngài Long Thọ chết ông này mới chết thôi, tại vì ảnh hưởng di truyền, phải không? Đó, thì thôi con chịu thôi, phải không? Thì cuối cùng đứa con nó năn nỉ má quá, nó nói bây giờ sao chứ gì thì sao con nói thôi. Thì bà già cuối cùng bà mới nghĩ được cái kế, bà nói là ngày Long Thọ ổng có cái thuyết là thành thành cái hành bố thí ba la mật, phải không? Thôi bây giờ con lại xin cái đầu ổng đi, phải không? Con xin cái đầu thì ổng cắt cái đầu ra rồi đó, đó bà, tại vì ổng sợ ổng này không chết nữa, phải không? Thì lại xin ổng làm Phật thật vậy không thì được. Cái đầu thương ngàn Phật có pháp thuật ghê lắm, ông cắt đầu ra ông gắn lợn như chơi à. Đó, rồi nó mới nghe là ông nó cắt cái đầu rồi nó đem những xây nguyên cái tháp nó bỏ trong nó đánh lên bình phù mà. Thì sau đó ngàn ông họ chết, tại cái nghiệp của ông là phải chết về cái tội móc đầu và cái nghiệp quả của ông thôi. Thì hồi xưa chỉ có một cái kiếp thôi, là cái kiếp đó là ngài cũng tu ha. Kỳ đó là ngài có cắt cỏ, cắt gì một cái rút cái sanh bọng của ngài thì vô tình ngài cắt đứt cổ một con kiếm mà. Cái nghiệp đó là vô tác ý, không có tác ý rồi đó, vô tình đó. Thì bởi vậy nói là cái nghiệp đã làm không tự nhiên biến mất, tiểu cách biết xong có đúng cách. Thì cái này nó ra nó làm cho các cổ đứt cổ rồi đó. Đó. Thì cái tôi nhân quả như vậy. Rồi, đại khái mình thí dụ ít thôi, cho mà tôi bị thí dụ nhiều lắm, nhưng mà đại khái thí dụ ít thôi. Thôi giờ làm sao mình biết cái nghiệp nặng và nghiệp nhẹ thế nào để mình làm trong cuộc đời mình, chẳng hạn phải làm cái hành nghiệp thì mình biết cái nghiệp nào là nặng, cái nghiệp nào là nhẹ. Nếu mình ghi nhẹ thì cái quả mình đánh nó nhẹ chút, thấy không? Mà gây nghiệp nặng thì cái quả nặng chút. Thì trong cái giới ở đây là số đề Phật tử gì đó, giữ giới là cái gì, thì đại cái là ngũ giới là sát đạo dâm vọng, thấy không? Đó, và tủ. Trong cái sát đạo dâm tủ á thì cái vọng nó chia ra là nói dối, nói hai chiều, nói ác, và nói chuyện ỷ ngữ, nói tùm lum tùm la, nó không đâu vào đâu, tức là nói phù phiếm, nói chuyện mấy cái này đều là cái kia. Thì cái nặng nó xếp từ trên xuống dưới, tức là sát là nặng nhất, phải không? Trộm cắp á thì là bớt nhẹ hơn chút, tà dâm nó nhẹ hơn chút nữa, nói gió nói láo thì nó nhẹ hơn chút. Nghe là xếp từ trong nói dối nói láo thì nó chia cái bốn chia cũng được, là nói dối là nặng nhất, phải không? Nói lưỡng khẩu này kia là hạng nhì, nói nhục mạ nói ác á là hạng ba, nói chuyện phù phiếm tà dâm mất lợi là hạng tư, phải không? Nên nhớ vậy để mình làm. Là lý do tại sao xếp như vậy, cái nghiệp nặng hay nhẹ là xếp theo cái sự đau khổ của chúng sanh. Nhớ, đau khổ của chúng sanh, cái thằng sát á là người ta đau khổ nhất, phải không? Trực tiếp thân mạng là đau khổ nhất. Thằng trộm cắp á là nó đỡ, nó cũng vừa nó chết nó cũng có đau khổ, nhưng mà không đau khổ cùng cực như thằng khác, phải không? Thằng đạo danh thì nó còn là bớt hơn chút nữa. Thường thường người ta thủ, người ta khắc ái gì cái tài sản vũ trụ, nhiều khi cái danh nó đỡ hơn chút. Rồi bắt đầu nói là cái lời đó nó còn chưa dính sát vào thân mình, nó còn chỉ là cái lời mơ hồ trong tưởng tượng, phải không? Thì nặng này, cái này nó là cái nghiệp nặng nhẹ là xếp theo thứ tự về cái kia. Còn ba cái nghiệp khác là tham sân si á, tham sân si á thì ngược lại là sân si là nặng nhất, tội mà dính vào si là nặng nhất, phải không? Thường thường mà dính vào tà kiến vào phạm tội thì thường là đọa nghiệp địa ngục lạnh, là địa ngục khổ nhất trong các địa ngục, phải không? Nha. Người nào mà sân hận nhiều á là tội hận nhì, mà nói về ý nó xếp lại á, là dính vào cái nguyên nhân sân hận mình làm á, thì cái nguyên nhân khác do sân hận là tội hận nhì. Do đó thường thường sau cái tội mà địa ngục nặng, trong cái miếng ngục nặng là địa ngục lạnh là khổ nhất, lạnh là nặng nhất, là kế đó là địa ngục nóng, là sân này là tính anh nóng nè, anh hợp với cái địa ngục nóng là anh lọt cái địa ngục nóng, phải không? Đó là anh tham là hạng ba, phải không? Cái là tội do tham á thì nó vẫn còn nhẹ hết trong các về tham sân si, là tội si là cái tội nặng nhất, là si là không tin tam bảo nè, không tin nhân quả nè, phải không? Còn bằng anh mà không tin nhân bản á thì nhờ Tam Bảo, tức là những người có đạo đức, những người có đức độ là cũng coi thường hết, mà dính với những người đó là phước báo mà giảm rất là nặng, mà bố thí những người đó là phước báo rất nhiều. Do đó tội là tội nặng, là lý do là trong cái việc cái ý nghiệp á, là anh tham thì dễ nhất, kế đó anh sân, kế đó anh si. Nhiều khi cái nguyên nhân mình làm nó là do tham sinh làm thì cộng thêm, mà sát mà do tham á ha, nhẹ hơn cái tội mà tháp sát mà do thằng sân, thằng nói thùng mà giết người ta đó, thằng đó làm sân lên đó, là cái tội đó mặc dọc hành động sát một người thôi, nhưng mà có nguyên nhân trước phải không? Ha, còn sát do si nha, rồi giết thú vật này kia mà cúng tế này kia ha, thì nhiều khi sát thú vật ta tội nhẹ hơn con người, nhưng mà cộng nhân si vô nhiều khi tội ngang bằng con mà cái giết con người, nhớ sắp xếp như vậy. À, để mình phân biệt được là cái nghiệp nặng nhẹ là do cái thứ tự vậy, để mình làm, để phân định một cái nghiệp. Sau nhiều khi một cái hành động mình làm ra nó có nhiều cái yếu tố khác nhau, chứ không phải tôi nói này có 6 yếu tố để xác nhận cái nặng nhẹ của nghiệp đó. Tôi nói cái yếu đầu tiên là nặng nhẹ do thứ tự sắp của trong cái giới của mình. Cái nặng nhẹ thứ hai là nặng nhẹ do cái ý định. Thấy không? À, chẳng hạn như cái ý định, chẳng hạn như bây giờ trong ý định cái nói thì ý định mình xếp là những cái gì, cái tham, cái sân, cái phẫn, cái hận, cái vui, cái buồn, từ từ vậy đó, thấy không? Chẳng hạn như bây giờ cái anh mà sân ít đó mà làm hành động đó, ha, cũng hành động đó chứ anh sân nhiều á thì cái anh ý định do sân nhiều anh có tội nặng hơn, thấy không? Hay là ha, một hành động do tham mà làm, cũng hành động là hành động đó mà do tham, ví dụ như mình làm chứ mình giết cho tham ăn, thấy không? Là ha, hành động giết do sân. À, là hai cái định này thì do đã nói xếp cái định rồi thì thằng sân nặng hơn thằng tham, thì cái giết do thằng sân nó cũng cái tội giết con đó thôi, hay là giết thôi mà thằng tham thằng sân nó nặng hơn, thấy không? Mà bây giờ mà do sân ít mà làm hay do sân nhiều mà làm thì càng nhiều cái niệm sân mình càng nhiều chừng nào, là ý định mình càng dữ dội chừng nào thì cái tội càng nặng chừng đấy, tức là nặng do cái ý định của mình nha. À, nặng do hành vi mình làm, tức là bây giờ chẳng hạn như chàng nói về hành động giết đi, thì giết có nhiều cách giết lắm, là giết cho nó chết liền, hay là giết cho nó chết từ từ, hay giết dùng những cái lột da lóc thịt làm cho người một cách tàn bạo, thì hành động nào mà nó càng khủng khiếp càng tàn bạo, chừng nào làm chúng sanh càng đau khổ chừng nào thì tội càng nặng như đấy. Suy ra những cái khác cũng vậy, phải không? À, thành ra trong kinh nó điển nó nói là khi mà giết một cái chúng sanh á mà càng lớn tội càng nặng, phải không? Lý do là sao? Vì chúng sanh càng lớn cái sự đau khổ nó càng nhiều. Chẳng hạn như bây giờ mình giết con ngựa đi, giết một con kiến, thì con kiến mình giết cái nó chết liền, phải không? Nhưng mà giết con ngựa hay gì đó, mình giết vô mình chặt đầu cổ là nó đau đớn, nó dùng dãy khoảng thời gian 5-3 phút cho nó mới chết được. Do đó tội giết một con ngựa đối với tội với con kiến, tội giết con ngựa nặng hơn gấp mấy lần, và sám hối rất là mệt. Mà cái tội mà đụng chạm đến giết con người có trí tuệ là càng nặng dữ nữa, tức là con người có sự suy nghĩ, phải không? Nó thành ra trong những con vật nào có sự suy nghĩ càng nhiều còn nhiều phần nhiều đó, nó có suy nghĩ kèm như thì chẳng hạn như mình giết con chó thì cái tội nặng hơn những con vật, con heo, con lợn, nó không có suy nghĩ nhiều, cái tội nó càng nặng thêm. Rồi cái tội nặng nhất là cái tội là giết con người. Rồi trong giết con người đó, mình có những cái đối tượng là con người đó là con người có giới đức, không có giới đức đắc đạo, con đắc đạo đó còn theo thứ tự nữa, thấy không? Thì vậy đấy, đặt cái đó là ví dụ như là nặng do hành vi, thấy không? Thứ hai là nặng do căn bản, mà căn bản là như nãy tôi nói vậy đó, là chẳng hạn như con vật người có cái trí tuệ thì nó hơn cái không có trí tuệ, phải không? Con người mà ác á, anh đụng chạm, anh chửi rủa một con người ác với anh chửi rủa một con người có thiện, con người thiện, thì cái tội chửi rủa người thiện á là nặng hơn chửi rủa con người ác. Thật cái nhục mạ chứ, những người đó là người ác, nhiều cái nhục mạ họ, anh đã mang cái tội về nhục mạ, nhưng mà cái đối tượng là con người ác nên cái nghiệp anh nhẹ, phải không? Nhưng bây giờ cái người đó làm thiện không mà anh nhục mạ họ thì cộng vô cái tội ngoài vấn đề đó dính vô cái thêm một cái chi nó nặng do căn bản là nặng do cái gì đó là gì thiện, phải không? Rồi cái sau thiện đó là những người có giữ giới đức là họ đã không bao giờ thiếu làm đó mà anh còn nói nữa thì đó, là sau người giữ giới là những người đắc đạo quả, sau những người đắc đạo quả trước cái người giữ giới là sau giữ giới là cha mẹ, sau đó những người đắc đạo quả, phải không? Rồi các vị Bồ Tát, các vị Phật, đại khái thứ tự tăng dần ha. Quý vị gieo phước điền thì cái đó nó cũng tăng phước cho quý vị nặng thêm, nhiều thêm. Mà quý vị làm nghiệp ác thì cái đó cũng làm cho quý vị nặng thêm ha. Nặng gì thường xuyên, thế này cái tội đó phụ biến nói chuyện bao đồng chờ nổi nói rất là nhẹ, trong các tội là nhẹ nhất, nhưng mà cứ nói hoài cái nào bao động thì thành ra cái nghiệp nó chất lũy thành ra tội nặng, là tội do làm thường xuyên, nhiều động rất là nhỏ nhẹ thôi, không có gì mình làm hoài thì nó cứ dùng cái nghiệp nó càng tích lũy thành ra tội nặng, phải không? À,
nặng gì không có cách cứu chữa, là cái người này chẳng hạn trong dòng, trong cái tâm thức của họ luôn luôn không bao giờ có một niệm niệm thiện nào khởi lên hết. Chẳng hạn đa số những người này là thường thường là dính vào những chứng căn cùng khổ, đại khái là những chứng căn dính vào tình trạng chẳng hạn như trong kinh thì nó giới thiệu như nó thường thường ví dụ là những người đồ tể, cái cả đời họ sát sanh không bao giờ làm gì thiện hết, đại khái vậy đó. Thành ra chẳng hạn như bây giờ mình muốn nặng nhẹ trong sáu cái này mình nhớ hết, tức là do hoặc là do cái nghiệp sắp xếp từ lên xuống dưới, do ý định, do hành vi mình giết có tàn bạo hay không, do căn bản cái người đó là người thánh thiện không thánh thiện, hay do có làm thường xuyên hay không, do cái số giữa không, thì nhiều khi một hành động mình làm dính hết cả sáu cái này á thì cộng này hết nè, mình giờ phải dính con cái thôi nó bớt bớt chút. Chẳng hạn như giờ mình tham ca múa thì chỉ có con cái là dính vào cái phù phiếm mà hay với cái tham dính được hai chi, phù ca búa không ít lợi gì đại khái, dính cái kia là cái hai chi nó còn đỡ, thấy không? Chẳng hạn như bây giờ trong kinh nó nói nếu mà mình nhìn một vị Bồ Tát một cách tức tối giận dữ, thấy không? Thì trong kinh điển nó nói đó, cái tội lỗi này đó, thì bằng cái tội xô hết tất cả chúng sanh vào cái địa được gọi là địa ngục, thấy không? Bằng như vậy lý do tại sao vì căn bản vị này, vị này là một cái vị rất là đạo đức, rất là phúc báo rất là nhiều, thấy không? Thành ra trong cái chi này nó có hai cái là mình dính vào cái căn bản là cái vị đồ này đức độ quá nhiều, và cái thứ hai mình dính vào cái nặng do ý định là cái sân là cái hạng gì sao có tà kiến. Quý vị phải biết nhớ cái đó rồi quý vị tính là quý vị dính bao nhiêu cái này mới chia ra họ nặng nhẹ một sách nhiều sách ít ít, thì quý vị biết rằng cái tội của quý vị nó sẽ nghiệp nặng hay nghiệp nhẹ nó phát triển sao, phải không? Rồi còn bây giờ những cái khiến cho cái nghiệp nó phát triển cho mà nó mạnh, mình biết cách giao thiện nghiệp nè, tức là cái thiện nghiệp đó nó sẽ mạnh là như thế nào. Thiện mạnh là do cái ruộng phước cái người, cái chính cái đối tượng đó, chẳng hạn như tôi nói là người thường là ít, rồi bây giờ người có giới đức bắt đầu hơn chút, phải không? Rồi cha mẹ là hơn chút, người đức hạnh là nó hơn chút, các Bồ Tát là hơn chút, Phật là hơn chút, bậc thầy mình cuối cùng thầy mình là đại diện Phật Bồ Tát rồi, là cũng hơn chút đại khái vậy. Thì theo cái này, một cái này mà đã gieo rồi đó, là cái phước báo mình gieo một tí rồi mình hưởng khủng khiếp lắm. Chứ cái như chư Phật mà đã gieo chút xíu vậy thôi mà đã quyền ký bà kia sẽ thành tương lai sẽ thành Phật, ví dụ như vậy, phải không? Thì trong này tôi có ví dụ là dưới Đông Kinh nè, nếu nhìn Bồ Tát một cái nhìn khinh bỉ á, thì tội báo nặng hơn ném cả hữu tình trong ba cõi vào ngục rồi móc mắt họ, thấy không? Chắc lai kính chào một vị Bồ Tát á, thì công đức hơn là giải thoát tất cả chúng sanh ra khỏi tù ngục, thấy không? Đại khái đó, thì nặng do tuần địa phúc. Thì trong kinh bố thí tôi có đã kỳ rồi, cái bài bố thí tôi có đã giảng rồi, phải không? Bữa đó có anh phải không? Bố thí á thì nói là giết bố thí một người ác á, thì không bằng bố thí cho 100 người người ác, không bằng bố thí một người thiện. Bố thí một người thiện không bằng 100 người thiện, là không bằng bố thí cho một vị giữ giới. Bố thí cho 100 vị giữ giới không bằng bố thí cho một vị đắc Tu Đà Bà Quả. Bố thí cho 100 vị đắc Bà Quả không bằng bố thí cho tăng lên đó. Đầu tiên bố thí cho 100 người ác không bằng bố thí một người thiện. Thấy không? Bố thí cho 1000 người thiện không bằng bố thí cho một vị đắc giữ giới. Bố thí cho 10000 vị giữ giới không bằng bố thí cho một vị đắc Tu Đà Quả. Bố thí cho 100000 vị đắc Tu Đà Quả không bằng bố thí cho 100000 vị đắc Tư Đà Hàm Quả. Bố thí cho 1000000 vị đắc Tư Đà Hàm Quả không bằng bố thí cho 10000000 vậy, nó tăng lên 10 vậy đó, tới chư Phật nó tăng vô số, thành ra cái phước liền này, phước liền cường liệt, rất là cường liệt. Thấy không? Nói từ cái ác mà lên đức Phật lên hàng tỷ rồi. Thấy không? Hạt nhân mình gieo nó khủng khiếp lắm. Bố thí vì do phụ giới công đức chàng. Bây giờ ở đây có một số người nhà như không sát sanh, phải không? Nhưng mà công đức của người thủ giới á, ngay lúc họ không sát sanh, công đức này có giải pháp sanh vì họ đang giữ giới. Còn người kia không có cái giới gì hết, thì khi họ không sát sanh thôi là họ có phúc báo thôi. Lúc họ không sát sanh thì không có phúc báo nào hết. Cái anh thọ giới nó sanh, mà ngay lúc ảnh không sát sanh và ngay lúc ảnh đi ngủ đi nữa thì phúc báo vậy nó sanh, vì ảnh đã giữ trọn cái giới của ảnh, cho nên do cái phát nguyện giữ giới đã làm viên mãn, phải không? Đó. Thì cường liệt cho đã thụ giới, thành ra mình đã thụ giới rồi, mình mà giữ đúng giới, phước báo nó sanh mãi mãi ngay lúc mình không làm cái hành động đó. Tức là bây giờ không sát sanh tức là mình không làm gì, giờ thì không sát sanh là mình thả con vật là ngon rồi, lúc mình không thả con vật thì mình đã giữ giới không sát sanh rồi, do đó luôn luôn nó sanh. Phước báo nó cường liệt ngay lúc mình ngủ đi, vẫn không sát sanh, mình ngủ nó sát sanh đâu, phải không? Do nó sanh mãi mà cái người không thọ giới đó, thì họ chỉ có một cái là lúc họ không giết con vật thôi,
Cô giật khác người giết là không ai giết thôi thì họ có báo rồi. Còn ngoài cái vấn đề rồi là không có nữa. Còn kia giàu lúc không gặp con giật đi nữa có báo dẫn sanh. Vì cái không sát sanh nó nhân giữ cũng như lúc đó không anh không sát sanh vậy đó. Là cường liệt vì kho thụ giới. Mà nếu đã thọ giới rồi mà phạm thì nó là nặng hơn cái người không thọ giới. Phải không? Đó, thì à, quý vị nên nói rõ cái thọ giới nó có cái lợi lắm. Thành ra ngay những lúc quý vị ngủ rồi đó, cái công đức của dẫn sanh. Phải không? Đó. À. Còn cái người nào mà trong cái vấn đề mà mấy cái nghiệp ác mà đã làm mà làm cái tâm nó vướng hoài ra người sát sanh mà làm nhiều quá sát sanh thì ngay lúc họ ngủ thì cái tâm thức nó vẫn cường liệt nó phát triển ra. Những người đồ tể thì kia đó khi họ không có giết nữa vẫn bị ảnh hưởng. Thành ra cường liệt thì do họ giới. Thành ra quý vị mà cái phước báo gì do giữ mà do họ giới mà giữ thêm nữa thì phước báo nó sanh rất là nhiều. Những cái gì cái nghiệp nó càng mà nó mạnh là do hành vi gì đã làm. Hành vi đã làm thì nó có phân định, chẳng hạn như nãy là cái những cái ác nghiệp đó, chẳng hạn như mình xếp từ thân dưới thì hành vi này người ta cũng xếp, chẳng hạn như bố thí pháp thì nó tốt hơn bố thí tài vật, hay bố thí pháp tốt hơn bố thí du ý, bố thí du ý tốt hơn bố thí tài vật, cái gì đại khái vậy đó. Thì một người làm bố thí pháp thì phước báo nó nhiều hơn người kia, thấy không? Hai là cúng dường, thấy không? Thì cúng dường bằng cái sự cung bạch tốt hơn cúng dường bằng vật chất, đại khái vậy đó. Thấy không? Đó là thành tích là xếp theo cái thứ tự theo cái hành vi làm như thế nào nào. À, còn ngoài ra để cúng dường chư Phật thì hơn cúng dường hắn là cái thuộc về cường liệt cho lượng phước thì mình coi về tôi cúng dường đức Phật này kia thì coi cái đó, thấy không? Cái phước báo mà nó càng mãnh liệt đó là do cái ý định. Thì bây giờ quý vị thường thường quý vị đi chùa đi chiền là cầu cái gì? Chẳng hạn như cầu khổ riêng cho chính mình thôi thì phước báo nó làm cái phước báo đó, vì vì cúng là cũng phật một cái nhang, cái đèn hay cái cây thì phước báo nó cũng có công đức, nó có nhưng công đức nó ít vì vấn đề khởi từ một cái gì ngã ngã. Thành ra nói là phước báo càng mạnh đó, khi nào cái tâm mình nó càng rải rộng ra. Thì ví dụ nó trong kinh nó nói rằng nếu vậy làm hành động gì mà về thiện nghiệp, chẳng hạn như bố thí thì giới tinh tấn tu lập vật kèm với cái bồ đề tâm, tức là tâm muốn thành Phật để độ tất cả chúng sanh đó, thì nhiều khi cái gì cái đốt cái nhang thôi mà phước báo đó bây giờ xài hoài cũng hết. Thấy không? Như trong kinh nó nói có cái vụ mà cúng đèn cho Phật đó, thì cái bà lão cúng có một dầu có bao nhiêu thôi mà đốt cả nguyên đêm nó không tàn, mà thông kêu ông vua là cái thùng dầu rồi đốt tàn hết. Rồi sau đó Đức Phật kêu dập tắt đèn đi, thì tính ngày một kỳ liên dùng cái lửa cái thần thông ngày dập cũng không tắt được. Đức Phật đó là bà này mà khi cúng đèn ta là bà có phát tâm thành Phật, tức là cúng với cái tâm bồ đề, do đó cái ngọn lửa này chỉ có chư Phật mới dập tắt nổi chứ không ai dập tắt được hết. Thấy không? Rồi sau đó Đức Phật mới thọ ký là bà này tương lai Phật là cường liệt với cái ý định cho tất lợi chúng sanh. Thì quý vị làm hành động gì, quý vị mà chẳng hạn như điều thấy đây là cái tâm bồ đề muốn giác ngộ và muốn thành Phật long sanh thì hành động nó giàu nhỏ nhưng mà báo thì lẫn vô cùng, và nó mạnh là mạnh do cái ý định đó. Thì quý vị biết cách hay mình gieo cái ác nghiệp rồi biết cách cái gì mà nặng để mình tránh, thì quý vị biết cách để làm sao để cái thiện nghiệp mình nó sanh mạnh theo ý định mình. Thấy không? Đó. Còn ví dụ như bây giờ đã lỡ làm tội thì sao? Nghĩa là so cái người làm tội mà sám hối để tội diệt á và cái người không làm tội á thì cái người không làm tội hay hơn, phải nói như vậy. Cũng như quý vị mà cái tay chân lành mạnh so với người gãy tay mà sao nó bó lên mà lành á, thì dầu sao cái người không gãy tay tốt hơn cái người gãy tay mà bó lành, cái tay họ vẫn tốt hơn. Thành là biết vậy để luôn luôn con người biết cái nhân quả luôn luôn mình đánh, chứ không phải lợi y là biết là có một số cách sám hối đó thì diệt tội được rồi quý vị lơ là đi. Như cái áo bây giờ đã nhớm bây giờ rồi, bây giờ giặt ra thì cái tì vết nó vẫn còn, cái áo nó cũ đi vì do cái kia vô đi, người đầu nó sạch nhưng mà nó cũ đi. Cũng không bằng cái áo không có tì vết, bây giờ không giặt nó vẫn còn, sao nó vẫn trắng hơn. Thí dụ như vậy. Thì khi quý vị có tội thì cũng có cách để làm cái nghiệp đó nó không có phát triển mạnh là sao, bên Phật nó gọi là sao? Là cách sám hối. Cũng như mà sáng mình tập sám hối là tức là ăn vào cái nguyện lực của 84 vị Phật, mọi vị Phật có cái nguyện riêng. Có gì ông nói là con nguyện rằng trong tương lai khi con thành Phật á, thì chúng sanh là mang khẩu nghiệp mà khi đọc với danh hiệu con mà tâm trí thành tưởng nhớ ha, và có cái tâm tàm quý muốn sửa đổi thì con sẽ diệt cái khẩu nghiệp người đó. Có những vị Phật tuyên bố rằng là nếu chúng sanh nào mà đọa địa ngục mà đọc với danh hiệu con thì con sẽ, nghĩa là những nghiệp địa ngục này con sẽ tìm những nhân viên con giải quyết cho để mà những kiếp sau con bị đọa. Thì trong 84 vị là mỗi vị có phát nguyện riêng, phát nguyện riêng trong kinh điển. Thì kỳ đó tôi có tìm được cái loại kinh đó, nhưng mà kiệm được có 35 vị thôi, một số vị thì không có. Thì có vị phát nguyện này, có vị phát nguyện kia, trong 84 vị đều đầy đủ những cái phát nguyện đi chùa tội hết trơn á. thấy không? Đó. Thì muốn thành lập á là cũng như là mình phải đi sám hối, thì trước thì sám hối thì luôn luôn không phải là mình ỷ lại với người đó mà mình sám hối, mà thứ nhất mình sám hối là mình cảm thấy là mình có tội thiệt và mình cảm thấy mình hối lỗi về cái tội này. À, thì cái năng lực sám hối nó phát triển được, ít nhất quý vị trong tâm quý vị phải khởi lên những cái năng lực này, chứ không phải quý vị nói là sám hối là dùng sám hối lợi dùng làm không kèm cứ làm ấy, không có rồi tôi nghĩ là cái sám hối thôi mà không có cái sự hối hận, không có sự mắc cỡ, không có cái sự quyết tâm từ bỏ, thì cái tâm lực của mình á, tại thường thường cái chủng tử trong tâm á, thấy không, do cái mắc cỡ, do cái quyết tâm này, cái chủng tử nó, cái thế lực nó mới kém, và sau này trong tương lai vọng tưởng nó mới đổ vô, nó cũng không thể làm cái này phát triển được. Do đó phải có đủ bốn cái năng lực này, khi mà sám hối có bốn năng lực này, cái gì phải ghi nhớ trong đầu. Thứ nhất là luôn luôn là mình biết rằng là trong hiện đời mình có làm cái tội đó và mình cảm thấy hổ thẹn với chính mình, và mình cảm thấy hổ thẹn đối với tất cả những người xung quanh, thì trong kinh điển nó gọi là cái tâm tà quý và ân hận với cái tội lỗi, thấy không, cái gì phải có đó, đó. Thấy không đó. Không những tà quý những hành động mình biết, mình còn tà quý rằng có những hành động mà mình có vẻ không biết trong những quá khứ mà mình đã biết là có thể mình phạm giới này giới kia thì mình cũng sám hối luôn, đó là phải có cái tàm đó. Thứ hai đó, là phải biết cách áp dụng cái thuốc chữa, tức là phải biết các bạn như là tàm như đọc kinh sám hối là như sáng đó, là biết cái năng lực của các chị phật, phải không đó. À, là biết cách tập những cái lối thiền để quán vô ngã, hay là hình thức là sám hối, như là sám hối vô tướng, thấy không, quán cái vô ngã thì cái ngã nó không có nữa thì nghiệp quả nó không bám được. Đây cái để biết những cái áp dụng cái thuốc chữa là hoặc là đọc kinh sám hối, là hoặc là đọc chú, có những cái chú nó chuyên về sám hối, thấy không, là tu những cái pháp chẳng hạn như quán vô ngã này kia để mà diệt trừ tội nghiệp, thấy không. Thứ ba, thứ cái nhân năng, cái năng thứ ba đó là phải có cái tâm quyết định là từ rày sắp sau tôi sẽ không làm hành động nó tiếp tục, nhớ nha, chính cái này mới là cái lợi ích nè, chứ những cái kia đâu có lợi ích đâu. Một việc làm đã lỡ rồi, phải không, bây giờ mình có sám hối đi, hành động đã làm rồi, người ta đã chịu rồi, phải không. Cái hay nữa là mình sẽ không bao giờ mình làm nữa, thì cái này mới là cái quan trọng. Còn bây giờ mình cứ buồn khổ trong hành động đó hoài, chính cái đó làm cái tâm mình không an vui. Và khi nào mình tu trong các pháp, kể cả niệm Phật, cả tu thiền, mà cái người nào đã làm hành động rồi mà cái tâm khi sám hối mà người ta không xả bỏ được đó, thì người đó tu vẫn bị chướng ngại, vì vấn đề nó trở lại trong tâm của mình. Thành ra chỉ có cái là mình biết là cái việc quá khứ đã là quá khứ, đã làm rồi thì thôi. Mình sám hối là mình nhờ cái từ lực của chư Phật, những cái nguyện lực của chư Phật và cái pháp để nó diệt trừ. Thì mình cứ tin tưởng là nó diệt trừ đi, rồi xả bỏ nó đi, và nhất định quyết định rằng từ rày về sau tôi không bao giờ làm hành động đó lần thứ hai. Đó là con người trí biết cái nhân quả mà không làm nữa, thấy không. Vậy mình biết là cái hệ thống nghiệp rồi, nhiều khi nó chút xíu thôi bởi thành một cái quả khủng khiếp đó, thấy không. Đó, thì quyết định vậy để mình làm, thì cái này mới là cái lợi ích nhiều mặt đối chúng ta phải biết, thấy không. Và cái thứ ba nữa là khiến sau khi đã mình đã tiêu diệt rồi, cái nó là gây cho mình cái phúc điền và cuối cùng gây cho mình tới cái sự giải thoát của cánh, là mình phải biết nương tựa vào những người không có tội lỗi nữa, tức là phải biết cách quy y cho đúng, tức là quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng, và làm sao phát bồ đề tâm để mà làm chúng sanh không có khổ, không dính trong nhân quả nữa. Thì cái hành động này khi mình còn nương, mình thấy là những người này là những người fan của mình, những cái đối tượng mà mình thành kính để mình noi theo, thì những người này không bao giờ làm tội lỗi, mình nương, mình nương tựa vậy bảo đảm tự nhiên như mình gần thiện tri thức chứ mình sẽ không làm tội nữa, thấy không. Thì cái nghiệp quả nương phải nương nhờ bốn cái lực này. Thứ nhất là hối hận mắc cỡ, thứ hai là áp dụng những cái pháp sám hối từ tội lỗi, thứ ba đó là phải quyết tâm từ bỏ nó, tuyên bố là từ rày về sau không làm được. Nếu mà tuyên bố không được như vậy thì ít nhất cũng tuyên bố là hôm nay tôi sẽ không làm nó nữa, thì ngày mai cũng nói câu đó nữa, mình sẽ suốt đời không làm. Nói chỉ hôm nay thôi, có nhiều người nói nhiều quá sợ lắm, nói trời tôi làm việc này chắc không được đâu, thấy không, đời tôi nó bị cái này, thì nói chỉ hôm nay thôi, tôi nói hôm nay tôi không làm rồi, ngày mai lập lại câu đó, thấy không, thì cuộc báo nó tan. Đó. Nhưng mà cái năng lực cuối cùng á là cái cuộc báo của nó tan để làm cái gì, để lợi ích cho mình, để mình tu, để mình cách, thì cuộc báo cái quy định căn bản cuối cùng và quy y và làm sao để cho nó phát bồ đề tâm. Thì bài hôm nay đại khái cái nhân quả là nó vậy, quý vị nó nắm được cái nhân quả cũng như là cái nghiệp quả nó chạy nó làm sao, nó nặng nó nhẹ, để mình biết cái nghiệp nào mình nên làm, cái nghiệp nào không làm, lý do tại sao, cũng như mình gieo cái thiện nghiệp, mình muốn biết cách tại sao thiện nghiệp nó mạnh, thiện ngao thiện tai sao thiện nghiệp nó nhẹ, thì mình biết cách để mình làm. Thì quý vị đây có thắc mắc gì nữa không? Quý vị ráng quán hay bán nhân quả đi, ráng quán nó được lợi ích như thế này nè. Người mà quán nhân quả rồi đó là nghịch cảnh xảy ra không bao giờ buồn nha, nhớ nha. Tại vì tự nhiên không bao giờ, nhưng mà học những cái định lý đó, ta không gặp một cái chuyện gì nếu ta không tạo cái nghiệp cho chuyện đó xảy ra, mà ta đã làm người ta chịu thôi, chứ hồi đó giờ ta làm bắt người khác chịu thì mình cũng thấy vô lý đó. Thành ra không bao giờ gặp nghịch cảnh của nhân bồ, mà gặp thuận cảnh cũng không thấy cái gì làm vui mừng quá độ. Tại vì mình đã gieo cái đó, tự nhiên nó phải tới, mình không nghĩ tới nó không phải tới đó. Do cái hiểu nhân quả gì, cái tâm nó đỡ khổ. Không ngoài đời ta ngặt là phải, ta không muốn mà ta quán trời đất, ta nghĩ tôi đâu có làm cái này, tại sao trời đất bất tôi phải chịu cái này, người ta quán đất cái đó mà ta khổ. Người đã hiểu nhân quả rồi, để ta không có cái chuyện gì ta gặp, nếu ta không tạo nghiệp đó ra thì người đó không có khổ nữa. Gặp chẳng khổ cách mấy mà cái mong quả mà bừng trong tâm to rồi thì không bao giờ khổ. Thì cái đó gọi là cái tuệ, cái chánh tri kiến của cái người chưa đạt được tình trạng giải thoát, đỡ khổ lắm. Quý vị tập cái này trước à, và luôn luôn quý vị biết là cái nghiệp làm không bao giờ mất, cái nghiệp làm không bao giờ mất, thì luôn luôn cái nghiệp thiện mình làm, cái nghiệp ác mình không làm. Thì trong pháp cú nó có nói thế này là đừng tưởng một cái tội nhỏ tương lai không có quả báo, nước mà nhỏ từng giọt rồi đó thì sẽ làm tàn cả hồ to. Những việc làm ác rất nhỏ đó thì người hạ liệu tích lũy hoài đó, thì cuối cùng sẽ cái nghiệp này sẽ tàn ngập đời của họ. Thì cũng nói giờ mình biết là cái nghiệp nào đó làm thì không tự nhiên biến mất, thì do đó nghiệp nhỏ dầu nó ác cách mấy, mình nhỏ xíu cách mấy mình cũng không làm. Tôi nhớ kỹ vậy, dính như nếu mà làm cái việc mà rất là nhỏ nhặt mà quên cái căn bản của nó mà gieo vào cái gì đại phước đức là chết quý vị liền. Như gặp cái vị bà cha kêu bật cái bồ tát thì báo là vị nhiếc mắt một câu, nhiều khi mấy trăm đời lắm cái đó, là kinh điển nó hằng hà sa số. Thì rồi tôi đã kể một cái vị tỳ kheo á, vị tỳ kheo mà tới chừng mà bắt a hán quả là chết, không có cơm chết là đói, ông đi tới đâu là đói đó. Ở người ta vừa không những người khác đi chung ông bị đói lây luôn á. Thì cái cuối cùng đắc a hán quả ba mấy tuổi ông chết rồi, tại vì đói khát hoài đắc a hán quả rồi. Mọi người nghĩ là cơm mà tính thí bỏ vô trong cái cốc ba bát ổng là nó biến thành biến mất. Cuối cùng là ngày xá lợi phất á, là phải cầm cái bát cho ông ăn. Mà ngày bắt bắt đi thật biết đệ tử sắp chết rồi, thấy không? Tôi biết đệ tử sắp chết rồi à, biết đệ tử sắp chết rồi là mới là muốn cho đệ tử mình khi nhập định á, là có được cái no là trước khi bất nhập niết bàn. Ổng mới đi khất thực xong rồi ổng lấy bình bát về, ông nói thôi giờ còn ăn đi. Ông kia đâu dám cầm đây cái bát của sườn mình ăn, thấy không? Nó thè phất cái con ăn đi, là con sắp chụp niết bàn rồi, nên là tắt ăn quả giờ đi đó. Thì ổng vừa cầm cái bát này nó phất là nó biến không, không còn gì hết. Nghiệp nó nặng lên mức độ đó. Mà hồi xưa chỉ có một lần là ổng ghen ghét đố kỵ với một vị tăng họ đắc quả, thấy không? Ổng lấy cơm mà ta ổng đổ rồi mà từ đó ổng thành ra là đói kém dài dài dài. Ổng là thầy tu á nha. Mỗi gì một thầy tu mà mình biết rồi đó, mà giữ giới rồi mà phạm cái giới nhỏ đó thì bằng người đời phạm hết thập giới. Người ốm đó mấy thầy tu là nhiều khi coi kiểm cái này họ sợ lắm, người kia không có dễ vui. Cuối cùng là xá lợi phất bắt đầu phải đi khất thực lại, cầm bình bát cho đệ tử ăn vậy nè, ông cầm tay đóng biến mà uống ăn mà cũng không no nữa, chết rồi ông phần mơ tưởng vấn đề mà ta, ông muốn cho mày no thôi. Cái nghiệp nó nặng không nghiệp đó, bây giờ biết là có nghiệp làm không thì không tự nhiên mất, mình biết cách làm sao cái nghiệp nó thành nặng là biết để mình tránh, phải không? Nhưng mà hay nhất là dọc cái thiện nghiệp nhỏ đi nữa mà cũng nên làm, phải không? Và cái ác nghiệp mà nhỏ mà nó biết rồi thì cũng không làm, thì nó sẽ mồi tất cả những cái nhân đau khổ, tại nhân mới sanh ra cái quả đau khổ mà sẽ làm. Thì quý vị có thắc mắc gì nữa không?
Thầy giết ổ kiến thì sao?
Giết ổ kiến nó sẽ giết cái chúng sanh con kiến, mà nó giết cái nó chết liền, phải không? Tội nó nhẹ hơn chúng sanh giết lớn, nhưng mà kẹt cái dính cái số lượng, thấy không? Giờ mình như là cái tích lũy cái nghiệp nhỏ đó, cái nó là cái nghiệp bị dính vào cái nghiệp tích lũy rồi, thấy không? Tức là việc làm thường xuyên giết nhiều con, giết một con hay con vậy đó, thấy không? Nhiều con cái tích lũy tính nghiệp thành ra nó là dính vào cái làm trong nghiệp nặng, thấy không? Thành ra giết nhiều con thì kia phải nặng hơn một con rồi, làm thường xuyên mà.
Nhưng mà giết con rồi giờ sao thầy, ví dụ như bây giờ kiếm nó vô nhà cả ổ rồi
thì đem cắt đũa ra, thấy không? Đem đường đem là bỏ ngoài đường mua chảy đó gì đó. Nếu cái gì nó bói ăn á, bỏ ra cửa đó, từ nó đi ra, từ ra bỏ ra ngoài nó chạy ra.
Thì giống như ngày hôm qua mà có cái cắt cỏ, chẳng hạn ngày nào tuần nào cũng cắt cỏ hay đó, như tôn chủ rồi
thì đúng ra là tội á.
À, mà nó cắn, dữ đó. Nó cắn sưng là mũ là chắc quề đó thôi.
Không, mày không có nói gì được. Mày không có nói gì được chứ. Mình không có nói gì được, phải không? Là tại vì nó nói là một cái vật như ngu si. Nó ngu si, mình không có nói gì được. Thầy hóa xưa tôi cũng tôi...
Là mình cắt, mình giết nó xong rồi mình đọc vãng sinh cho ông thầy chứ bây giờ như là...
Bây giờ tôi hỏi cô bây giờ... Không, bây giờ tôi hỏi, hỏi cô nè, người ta giết cô đọc vãng sinh cho cô chịu không à?
Chứ nên bây giờ tụi con đi cắt cỏ thì đương nhiên là phải ủi mấy cái hũ kiếm rồi đó.
À, thì bây giờ nó dùng làm sao mình làm sao thôi bây giờ mình đừng cắt cỏ nữa, mình ra xem ăn đi. Thì khách đánh được chừng nào là đỡ chừng đó, thấy không? Đó, đánh chừng nào đỡ chừng đó. Cái mười phương tiện mình đánh được chừng nào đó.